Chương 201, một tay che trời. Chương 201, một tay che trời. Cái kia tỷ nữ chậm rãi kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra một tấm tươi đẹp tuyệt luân dung nhan. Chính là thanh tú bảng thứ 8, vô song thành Lý Thanh Tụ. Ta là vì nàng mà đến. Lý Thanh Tụ nhìn cũng không nhìn Khương Kinh Trập một cái, cổ tay xoay chuyển, một thanh tản kiếm xuất hiện tại trong tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Lạc Chi Bạch, ngày ấy ngươi chính là tại chỗ này, đả thương thần tú. Nàng dáng người thẳng tắp như thanh tùng, hai đầu lông mày tự mang ba phần ngạo khí. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, phản phất vì nàng khoác lên một tầng ngân xa. Cùng Lạc Chi Bạch thanh lãnh xuất trần tạo thành so sánh rõ ràng. Cho nên ngươi làm như thế lớn chiến trận, là vì giết Chi Bạch. Khương Kinh Trập chậm rãi nhấp một rượu, phản phất trước mắt kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không có quan hệ gì với hắn. Lý Thanh Tụ cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Dứt lời, trong tay nàng tàn kiếm rung dậy, thân kiếm hiện ra tinh mịn vết dạng, mỗi một đạo vết dạng bên trong đều chảy xuôi hào quang màu vàng sậm. Đây chính là nàng bản mệnh kiếm, vô song, thiên hạ vô song. Ngươi cũng không xứng cùng ta động thủ. Lạc Chi Bạch để đũa xuống, dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng. Nàng ngước mắt nhìn hướng Lý Thanh Tụ, trong mắt không có một gợn sóng. Lý Thanh Tụ nói Khương Kinh Trập không xứng nàng xuất thủ. Lạc Chi Bạch lấy lời giống vậy trả lại cho nàng, lộ ra đương nhiên, lại là kiêu ngạo như vậy. Nếu như đổi thành người khác, lúc này đại khái đã tức giận rút kiếm giết người. Lý Thanh Tụ nhưng như cũng bình tĩnh. Cho nên ta vừa bắt đầu cũng không muốn động thủ. Cho dù ngươi trọng thương chưa lành, ta vẫn không có thắng ngươi nắm chắc. Đáng tiếc vô song thành sinh cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, mà đồ ngu này vừa lúc là huynh trưởng của ta, cũng không thể nhìn xem hắn chịu chết. Sau khi nói đến đây, nàng liếc một cái vẫn cứ ở vào mộng bức bên trong Lý Nhạc. Vô song thành những năm này mặc dù rơi không, nhưng nội tình vẫn còn, Lý Nhạc đi ra ngoài tự nhiên thiếu không được người hộ đạo, nơi đây xuất hiện người tu hành, có một phần là vì cho Lý Nhạc trải đường, còn có một bộ phận, chính là nàng cùng người kia cùng nhau kinh doanh thế lực. Nghĩ đến nam nhân kia, nàng đè xuống đáy lòng khuấy động kiếm ý thần sắc hơi thu lại, mời. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy tàn kiếm bù bù, trên thân kiếm vết dạn đột nhiên mở rộng, hào quang màu vàng sầm phóng lên tận trời. Toàn bộ đình giữa hồ đều bị cỗ này kiếm ý bén nhọn bao phủ, cái bàn bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Cái kia mười mấy tên long môn cảnh tu sĩ cũng đồng thời kết ấn, đình giữa hồ bốn phía lập tức dâng lên từng đạo kim sắc tia sáng. Chỉ một thoáng nguyên khí đan bảo, sát ý càn quét, vô số thần thông bí thuật hướng Lạc Chi Bạch cùng Khương Kinh Trập nghiền ép mà đi. Vân Miểu sớm đã lùi đến đỉnh một bên, sắc mặt nghiêm trọng. Lý Thanh Tụ một kiếm này vì thế cũng không tính khủng bố, tựa như là may vá tòa này không gian đạo đạo sợi tơ, có thể phối hợp lấy cái này mười mấy tên long môn cảnh tu sĩ hợp kích chi thuật, đúng là đem toàn bộ đỉnh giữa hồ hóa thành một tòa tuyệt sát chi trận. Ta chết đi. Vân Miểu tự lẩm bẩm, hắn nếu là ở vào trận này bên trong, sợ rằng giờ phút này đã là cái người chết. Có thể Lạc Chi Bạch nhưng như cũng ngồi ngay ngắn trong đỉnh, thậm chí liền đứng dậy ý tứ đều không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đầu ngón tay trên không trung vạch qua một cái huyền diệu quy tích. Thiệt thiên. Theo nàng khẽ nhả hai chữ, chỉ thấy trong hư vô hiện lên một ngón tay, cái kia ngón tay cơ như mỡ đồng, xuất trần như tiên, cứ như vậy từ trong hư không vô căn cứ hiện lên, nhẹ nhàng hướng tuyệt sát đại trận rơi xuống. Đầu ngón tay chỗ lướt qua, đỉnh giữa hồ nát, hư không dung chuyển. Hơn 10 vị người tu hành cùng Lý Thanh Tụ tổng nâng tuyệt sát đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Lý Thanh Tụ đứng núi chịu sào, liền lùi lại ba bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trong tay tàn kiếm phát ra một tiếng gào thét, hào quang màu vàng sẫm nháy mắt tạm đạm. Nàng kinh ngạc nhìn xem Lạc Chi Bạch. Nàng biết Lạc Chi Bạch rất mạnh, thanh tú bằng bài, tuyệt không phải chỉ là hư danh, có thể nàng không nghĩ tới Lạc Chi Bạch lại mạnh như vậy. Chính mình cùng Lạc Chi Bạch ở giữa chênh lệch, lại đến trình độ này. Chỉ là chỉ một cái mà thôi. Nàng đem hết toàn lực đưa ra một kiếm, cứ như vậy nát. Không có khả năng. Nàng không tin. Nàng không tin Lạc Chi Bạch một chỉ này sẽ không trả bất cứ giá nào. Liền xem như thanh tú bằng bài, cũng hầu như nên nói chút đạo lý. Máu tươi theo tàn kiếm nhỏ xuống, Lý Thanh Tụ tay cầm vô song kiếm, trong mắt rung động bị quyết tuyệt thay thế, trong mắt tràn ngập điên cuồng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ra một chỉ này, nhưng chúng ta còn có thể xuất kiếm, giết nàng, danh chấn giang hồ ngay tại lúc này. Lời vừa nói ra, nguyên bản bị Lạc Chi Bạch chỉ một cái dọa lùi mọi người lại kích động, càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn là, Lạc Chi Bạch quả thật sắc mặt thay đổi đến không có nửa điểm huyết sắc, thậm chí đều đã ngồi không vững, nửa tựa tại Khương Kinh Chập trên thân, tựa hồ sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Muội muội, tiện nhân này đánh nát ta bản mệnh kiếm, ta muốn để nàng sống không bằng chết. Lý Nhạc đầy mặt hưng phấn, nhẹ nhõm tương mừng, đã bắt đầu đảo tưởng làm sao tra tấn Lạc Chi Bạch, nghĩ đến hưng phấn chỗ, hắn thậm chí khặc khặc nở nụ cười. Ta nói chư vị, các ngươi có phải hay không quên đi một việc? Mọi người ở đây kích động chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, đã thấy một mực trầm mặc Khương Kinh Chập đống nhiên mở miệng yếu ớt, các ngươi ở trước mặt ta kêu gào muốn giết ta thế tử, là đem ta Khương Mộ trở thành người chết. Ngươi? Lý Nhạc khinh thường cười một tiếng, một cái võ phu mà thôi, cũng dám xương. Lý Nhạc một chữ cuối cùng không có phun ra, bởi vì liền tại hắn mở miệng mấy mắt, một đạo ánh đao màu đen đã chặt đứt cổ của hắn. Đao quang kia quá nhanh, thế cho nên cho dù Lý Nhạc đầu rơi trên mặt đất, trong miệng không phát ra được thanh âm nào, hắn vẫn không có ý thức được mình đã chết rồi. Lý Nhạc đầu dễ dỗi lấy lăn hai vòng, mãi đến hắn thấy được phóng lên tận trời huyết vụ cùng mình chậm rãi ngã xuống thân thể, hắn mới hậu chi hậu giác. Một cái chân to giẫm tại trên đầu hắn, nhẹ nhàng một đá, đầu rơi vào trong hồ, tóe lên bọn sóng. Khương Kinh Chập luốt luốt trong tay tiểu đao, ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt mang lên hai cái người vật vô hại lúm đồng tiền, yếu ớt cười nói, nói cho chư vị một cái bất hạnh thông tin, các ngươi bị ta bao vây, chư vị là cùng chết, vẫn là từng cái đến. Phách lối, ương ngạnh. Nếu như nói Lý Thanh Tụ là điên cuồng, lúc này Khương Kinh Trập chính là từ đầu đến đuôi người điên. Một giới võ phu lại dám lớn lối như thế, xem mấy chục cái long môn cảnh người tu hành như không. Triệu Giao càng là nhịn không được cười lạnh. Sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết thẹn, cho rằng nơi này vẫn là thành Trường An, trên người ngươi còn hất lên tấm kia ra đâu. Khương Kinh Trập tại thành Trường An đại sát tứ phương sự tình tất cả mọi người biết, bao gồm Tây Sơn chết nhiều người như vậy, trên giang hồ đã sớm lời đồn nổi lên một phía, tất cả mọi người khiếp sợ tại áo đen đại hung ác vô tình, cũng rất ít có người đem những này hành động vĩ đại thật xếp vào tại trên người Khương Kinh Trập. Đều cho rằng Khương Kinh Trập chỉ là bị đẩy ra cây đao kia, vẫn là vấn đề kia. Không có người sẽ cho rằng một cái võ phu có tư cách cùng người tu hành sánh vai. Duy chỉ có Vân Miệu cảm thấy từng đợt khiếp sợ. Dù sao hoàng đế lao tử đều bởi vì Khương Kinh Trập bị ép tại Thái Cực Điện dưỡng bệnh, Khương Kinh Trập thanh đao này cũng sớm đã có ý chí của mình. Hắn nói muốn giết người, chỉ sợ cũng thật muốn giết người. Cho nên khi Triệu Giao mở miệng nháy mắt, hắn không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Khương Kinh Trập đao quang cũng gần như cùng hắn sượt qua người, Triệu Giao đi vào Lý Nhạc góc chân. Vân Miểu toàn thân cứng đờ, bên hai truyền đến Khương Kinh Trập âm thanh, "Vân huynh có thể hay không thay ta trông nom một cái chí bạch?" Vân Miểu trên mặt lộ ra cái khó coi nụ cười, "Ta tận lực." Khương Kinh Trập xách đao mà đi, xuyên qua gió hành lang, thuận tay lại chặt xuống một cái đầu, quay đầu chân thành nói, "Không phải tận lực, là nhất định, nàng ngất máu, đừng để máu tươi ở trên người nàng, làm cái sự tình xử lý." Chương 202, giết Lý Thanh tay áo chương 202, giết Lý Thanh tay áo trong đỉnh giữa hồ, sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Lý Thanh tụ trong mắt đỏ thẫm như máu, vô song kiếm tại trong tay nàng phát ra chói tai bù bù. Thân kiếm bắn ra kim quang hóa thành tiên ti và lũ, như vật sống chui vào bốn phía mười mấy tên người tu hành mi tâm. "Giết, giết hắn cho ta, không tính đại giới, bất chấp hậu quả." Vô song sát trận, lên. Theo nàng từng tiếng quát chói tai, tất cả bị tơ vàng kết nối tu sĩ đồng thời thân hình cực chấn. Trong mắt thần thái bị kiếm ý thay thế, khí tức của bọn hắn nối thành một mảnh, giống như từng trôi sát phạt lợi kiếm. Loại uy thế này so với lúc trước đối địch Lạc Chí Bạch lúc còn cường hãn hơn mấy phần. Đến đây tuyệt sát đại trận đã thành, mỗi một đạo kim sắc sợi tơ chính là một đạo kiếm ý, lại không nửa điểm thiếu hụt. Thế nhân đều nói Lý Thanh Tụ lục thân không nhận, là cái từ đầu đến đuôi nữ nhân điên. Nàng ngày bình thường cũng hầu như là mắng Lý Nhạc là phế vật, là ngu xuẩn, có thể nàng vì Lý Nhạc lại phá hủy chính mình nhu đồ, lựa chọn tại đỉnh giữa hồ giết Lạc Chí Bạch. Bởi vì ban đầu Vô Song Thành lựa chọn đời tiếp theo thành chủ, vốn phải là nàng xem cùng phế vật huynh trưởng. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình đoạt huynh trưởng đồ vật. Chỉ là nàng kiêu ngạo không cho phép nàng cúi đầu, không cho phép nàng nhận sai, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu đối huynh trưởng ấy nấy. Nhưng bây giờ, huynh trưởng của nàng chết rồi, bị Khương Kinh Trập một đao chặt xuống đầu. Vô luận là người nào, cũng không thể lại ngăn cản nàng giết chết Khương Kinh Trập. Khương Kinh Trập thân ở trong đại trận, tay áo tại cuồng bạo kiếm khí bên trong bay phất phới. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay tiểu đao màu đen, khóe miệng một chút xíu toát ra. Quả thật tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, tiểu đao tại đầu ngón tay xoay chuyển, sau một khắc thân đao đột nhiên bắn ra chói mắt hắc mang, cùng đầy trời kim tuyến tạo thành so sánh rõ ràng. Phá trận. Hai chữ khẽ nhả, tiểu đao trong tay của hắn đón gió căng phồng lên, hóa thành thành tia quen thuộc bốn thước hành đao. Màu đen đao mang như mực nhỏ vào nước, nháy mắt ngất nhuộm thành một mảnh khói đen. Khói đen cùng vô số kim tuyến kịch liệt va chạm, này lên kia xuống, lại phảng phất tại trong hư không chiếu rọi gian lận quần bản mã. Bọn họ toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Xét theo lui tránh đao, hướng cái kia đầy trời mưa kiếm xung phong mà đi, thiết giáp hàn nhận, chiến mã hí. Thiết kỵ chỗ lướt qua. Những cái kia kim sắc sợi tơ lại như băng tuyết gặp dương cấp tốc tăng dã, càng đáng sợ chính là, cái kia hung thần sát ý lại theo tơ vàng đảo ngược căn ngọn, đâm thẳng mỗi cái tu sĩ sâu trong thức hải. Mấy chục cái long môn cảnh người tu hành nháy mắt cảm thấy một trận thấu xương ý lạnh. Cùng lúc đó, Lý Thanh Tụ con người đột nhiên co lại, đột nhiên cao giọng nhắc nhở, nhanh phong tỏa ý thức hải. Phát hiện sao? Trễ. Khương Kinh Trập cười tủm tỉm nói, nếu như không có tòa đại trận này, bọn họ có lẽ còn có sống sót cơ hội, đáng tiếc ngươi tự tay mở ra ý thức hải của bọn hắn, cũng tự tay thay bọn họ đào phân mộ. Lý Thanh Tụ thần sắc hoảng sợ, liền cái kia đỏ tươi con mắt đều thay đổi đến trong suốt mấy phần. Nàng đưa tay hướng bên cạnh một cái long môn cảnh tầng 3 vô song thành tu sĩ xúc động đi, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, tu sĩ kia liền ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết hẳn. Lý Thanh Tụ lại nhìn xung quanh tả hữu, lúc này còn đứng lấy người, vụ mặt lẻ tẻ chỉ còn lại 7 cái, nhưng cũng đều sắc mặt thảm đạm, lung lay sắp đổ, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nàng không hiểu Khương Kinh Trập rõ ràng là cái võ phu, làm sao có thể một đao chém những người tu hành này âm hồn? Nhưng nàng biết mình thua, bởi vì cho dù là nàng, âm hồn cũng bị chém một đao. Chậm rãi vứt bỏ trong tay vô song kiếm, nàng nhìn hướng Khương Kinh Trập ánh mắt tựa như ngâm độc. Ta thua rồi, ta có thể mặc cho ngươi xử lý, mời ngươi thả bọn họ. Khương Kinh Trập không có để ý nàng, kéo đao mà đi, mũi lao tại bản đá xanh bên trên vạch ra chói tai tiếng vang. Hắn chạy qua mỗi một cái vẫn còn tồn tại một hơi tu sĩ bên cạnh, giơ tay chém xuống, chính là một cái đầu người chặt xuống. Mai đến giết xong tất cả còn tại kéo dài hơi tàn người tu hành. Hắn dừng ở Lý Thanh Tụ trước mặt, hoành đao nhỏ máu, giang hồ không phải chơi nhà tròi, tất nhiên rút đao, liền muốn thấy máu. Lý Thanh Tụ con ngươi co lại, ngươi đã giết bọn hắn, còn muốn như nào? Nàng từ tu hành đến nay, chưa từng thua trận, lương tựa vô song thành, giết người vô số. Ở trong mắt nàng, túi đầu nhận thua cũng đã là lớn nhất có đủ, chưa hề nghĩ qua có một ngày chính mình cũng sẽ bị người giết. Tự nhiên là giết ngươi. Khương Kinh Trập cười cười, đối thanh danh này tại bên ngoài thanh tú bảng thiên tài cảm thấy có chút im lặng. Lười lại nói nhảm. Hắn hoành đao huy động, một đạo đao quang lướt qua, thẳng chém Lý Thanh Tụ đầu. Ngay tại lúc Khương Kinh chập hành đao vung ra nháy mắt, ven hồ một đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Là Lý Thanh Tụ người hộ đạo. Hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lúc này cuối cùng xuất thủ. Chỉ thấy đầy trời hồ nước cuốn ngược mà lên bảo vệ Lý Thanh Tụ, đao quang chạm tại sóng nước bên trên, chấn động đến Khương Kinh chập lui lại mấy bước. Tiểu bối làm càn. Hành đầu giang hồ không phải chơi nhà tròi, nhưng cũng không chỉ là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Thế ra môn phiệt ở giữa có lẽ có tranh đấu, nhưng đều là điểm đến là dừng. Vô Song Thành có thể là nắm giữ chỉ cảnh tiên nhân thế lực, cho dù ai cũng không thể một lời không hợp liền giết người, cho nên Lý Thanh Tụ người hộ đạo lúc trước một mực không có xuất thủ, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn thấy, nếu như nhà mình thiếu chủ quả thật muốn giết Lạc Chí Bạch, hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn trở. Người trẻ tuổi nha, phân cái cao thấp liền tốt. Nhưng lúc này Khương Kinh chập vậy mà thật muốn giết thiếu chủ, này làm sao có thể cho phép? Vị kia người hộ đạo là thần du cảnh tông sư, thực lực cực mạnh, tựa như miệng ngậm tiền hiến, làm càn hai chữ xuất khẩu. Duệ Nguyệt Hồ xung quanh mười dặm cũng bắt đầu chấn động, cuốn lên một đạo sóng cuồng, như sông lớn treo ngược đập về phía Khương Kinh Trập. Lão mạnh, Khương Kinh Trập mặt không hề cảm xúc, nhìn cũng không nhìn cái kia lại lần nữa đánh tới hồ nước, lại lấn người mà lên, hoành đao vẫn như cũ chém xuống. Cùng lúc đó, một tòa lôi chỉ treo ở Khương Kinh Trập đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi lôi đỉnh, giống như bình chướng, ngăn lại tất cả cuồng phong mưa rào. Xuy, đao quang rơi xuống. Lý Thanh Tụ sắc mặt đổi biến, nháy mắt cực cảnh thăng hoa, cưỡng ép triệu tập đầy người nguyên khí, Vô Song kiếm cũng giống như cảm nhận được chủ nhân hoảng hốt, vẫn rung động, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Với anh, đao quang cùng kiếm khí gặp vỡ, vốn là không hoàn chỉnh Vô Song kiếm hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Đao quang không ngừng bổ vào Lý Thanh Tụ trên thân, chém nát nguyên khí của nàng bình chướng, chém nát trên người nàng nguyễn giáp, tại trước ngực nàng xé ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu vẩy trời cao. Giờ khắc này, Lý Thanh Tụ chân chính cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nàng không nghĩ tới Khương Kinh chập càng như thế hung ác, thật muốn giết nàng. Lý Ba cứu ta! Không lo được giải rác đầy đất Vô Song kiếm, nàng quay người hoảng hốt chạy. Tiểu bối, ngươi dám tổn thương Thanh Tụ, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ven hồ Vô Song thành người hộ đạo cũng đầy mặt cấp bách, có thể là trước người hắn đứng mạnh vô thường, một cái trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng thực lực vô cùng kinh khủng tiểu bối. Tại cái này trước mặt tiểu bối, hắn thậm chí không có sống tiếp nắm chắc, chỗ nào nhảy tính ra tay đi cứu Lý Thanh Tụ, chỉ có thể xuất khẩu uy hiếp. Bạch Si, Khương Kinh chập cười nhạo một tiếng, kéo đao đạp sóng mà đi, hướng Lý Thanh Tụ truy sát mà đi. Đều đã vạch mặt rút đao khiêu chiến, hắn không giết Lý Thanh Tụ, chẳng lẽ còn muốn thả hổ về núi chờ nàng trở về báo thù không được? Lưỡi đao ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Khương Kinh chập mũi đao khoảng cách Lý Thanh Tụ hậu tâm chỉ có 3 thước xa. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên đao quang lịch chuyển, hướng bên cạnh hư vô chỗ mãnh liệt chém. Keng! Một chi ám kim sắc mũi tên bị đánh thành hai đoạn, Khương Kinh chập thân hình lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, hắn vang lên bên tai một đạo từ bi âm thanh. Thí chủ, oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khương Kinh chập lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong bóng tối một vòng mặt trời dâng lên, có một đầu kim sĩ đại bằng có ngày mà đến, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt về sau, cái kia vòng mặt trời liền đã gần đến tại gang tấc. Khương Kinh chập cuối cùng thấy rõ, vậy nơi nào là cái gì mặt trời, rõ ràng là một đầu chim đại bàng mang một cái hòa thượng. Hòa thượng thân mặc kim sắc cà sa pháp bảo, chân đạp kim xí đại bằng, dáng vẻ trang nghiêm, đầy mắt từ bi, một tay đi Phật lễ, mỉm cười nói: "Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hôm nay chi nhân, chính là ngày khác chi quả, thí chủ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, tự tay chặt đứt tương lai một chút hy vọng sống." Chương 203, trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 203, trốn, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Hòa thượng âm thanh giống như Phật sướng, ở trong trời đêm quanh quẩn. Mỗi một chữ đều mang kỳ dị vật luật, để mọi người tại đây tâm thần chập chờn. Khương Kinh chập tay cầm đao không nhúc nhích tí nào, ánh mắt gắt gao nhìn hắc ám chỗ càng sâu, ngoài miệng lại nói: "Từ phía tây tới, Bần tăng vô tướng, từ nguyện luân mà đến, đã gặp chúng sinh, cũng gặp thí chủ." Hòa thượng từ bi nói: "Phật chủ nhãn quan 3000 giới, gặp người ở giữa có thiên ma đến thế gian, sẽ dẫn đến nhân gian sinh linh bôi hắn, cửu châu lục trầm, chúng sinh đều là rơi a tỳ địa ngục, đặc biệt hạ xuống Phật chỉ, mệnh chúng ta tìm về độ thế phần mẫu, bóp chết đại kiếp, kéo nhân gian trầm luân." Do đó, Khương Kinh chập cười chào phùng nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lý Thanh Tụ là các ngươi độ thế Phật mẫu? Bần tăng mắt thường phàm thai, làm sao có thể nhìn thấu Phật mẫu chân thân?" Hòa thượng phảng phất không nhìn thấy Khương Kinh chập trong mắt chào phúng, mỉm cười nói: "Bất quá bần tăng lần thứ nhất nhìn thấy thí chủ như vậy người kỳ quái, ngươi không hiểu tu hành, không ra huyệt thiếu, không tu khí biển, lại mấy lần sắp chết mà phục sinh, lại có thể chém ra kinh thiên động địa như vậy một đao, thương tới âm hồn, loại thủ đoạn này, bần tăng nhìn chung xét xử, đã qua vài năm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Khương Kinh chập hơi sững sờ, chợt cười: "Nguyên lai ngươi là cảm thấy ta chính là thiên ma." Hòa thượng hai tay chắp lại, khẽ thở dài: "Bần tăng đồng dạng nhìn không thấu thiên ma chân thân, không dám nói bừa, cho nên còn mời thí chủ là bần tăng giải thích nghi hoặc, ngươi đến tuột cùng là người, vẫn là ma?" Lời vừa nói ra, ven hồ đột nhiên yên tĩnh. Những cái kia xem náo nhiệt người tu hành sắc mặt đổi biến. Cái này con lửa chọc là không gặp lúc trước Khương Kinh chập một đao chém hơn mấy chục cái long môn cảnh người tu hành sao? Liền Lý Thanh Tụ đều bị đánh đến giống con chó, hắn sao có thể như vậy dũng cảm, thẳng thắn nói Khương Kinh chập là ma? Đến lúc đó ép cái này người điên giết người diệt khẩu thế nào làm? Bần tăng nhìn 6 năm trước trận kia mưu sát chiến trường, mặc dù tuế nguyệt xa xưa, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại, tại loại này phương diện chiến đấu bên dưới, ngươi không có sống sót có thể. Cho nên ta đang nghĩ, có lẽ chân chính Khương Kinh chập 6 năm trước liền đã chết rồi. Khương Kinh Chập hai mắt nheo lại, hoành đao nắm chặt, sát ý nháy mắt bao phủ toàn bộ bên hồ, giống như thực chất, liền ồn ào náo động gió đều tựa hồ đột nhiên ngừng. Vô tướng thần sắc hơi thu lại, lui lại nửa bước, thí chủ cũng lên, xem ra bẩn tăng suy đoán không có sai, ngươi quả nhiên không phải người. Vậy coi như ta không phải người tốt. Khương Kinh Chập mặt không hề cảm xúc, hoành đao ra khỏi vỏ, đao quang ngưng tụ thành một đạo hắc tuyến, thẳng chém vô tướng mặt, đồng thời thân hình hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Hồng, vô tướng miệng phun lục tự chân ngôn, đồng thời bước ra một bước, sau lưng hiện lên một tôn sáu trượng pháp tướng, chính là Phật môn bất diệt kim thân. Hắn đúng là muốn lấy bất diệt kim thân gắng gượng chống đỡ Khương Kinh Chập một đao kia. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn phía sau Lý Thanh Tụ, cẩn thận. Suy, Khương Kinh Chập chém ra một đao kia bổ vào vô tướng sáu trượng kim thân thượng, kim thân một trận lay động, kim quang tán loạn, đao quang nhưng cũng chôn bụi. Phật môn vô lậu kim thân quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể vô tướng trên mặt lại không có bất luận cái gì nụ cười, liền cái kia từ bi thần sắc đều thay đổi đến cứng ngắc. Bởi vì hắn bảo hộ ở sau lưng Lý Thanh Tụ, chết rồi. Bị Khương Kinh Chập một đao chặt xuống đầu, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là Khương Kinh Chập ngực bụng ở giữa cắm một nửa kim sắc mũi tên, chính lạnh lùng nhìn xem trong bóng tối lưng cung mà đến Lý Giang Sơn. Nói cách khác, lúc trước một đao chém đi hắn bất động kim thần, lại tại trong nháy mắt chém Lý Giang Sơn phóng tới tiễn. Cuối cùng một đao chém Lý Thanh Tụ đầu. Thanh tú bảng trên trăm năm khó gặp thiên tài, bị hắn cứ như vậy tiện tay chém. Cho dù là Phật tính kiên định như vô tướng, tại thời khắc này cũng có chút đạo tâm vỡ vụn, hắn đã rất mạnh, tại phía Tây chư Phật quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong là làm chi không thẹn người thứ nhất, trừ phi Đại Lôi Âm tự người tới, không phải vậy hắn chính là Phật tử. Nhưng bây giờ, hắn lại thua. Yêu nghiệt, ngươi quả nhiên không phải người. Ngã Phật Từ Bi, hôm nay bần tăng liền độ hóa ngươi. Vô tướng sau lưng pháp tướng lại lần nữa ngưng tụ, sáu trượng kim thân tỏa ra kim quang áo ánh, tay cầm hàng ma sử, giống như chân chính Phật chủ giáng lâm. Phật chủ lòng dạ từ bi, cũng có kim cương nộ mục, hàng yêu trừ ma. Kim Sĩ Đại Bằng cảm nhận được hắn tức giận, phát ra bén nhọn lệ rít gào, vỗ cánh phù dao bên trên, hai cánh huy động, lập tức có đếm không hết kim sắc mưa kiếm rơi xuống, kết thành một tòa sát phạt đại trận. Vô tướng cùng Kim Sĩ Đại Bằng hai người đứng ở trong trận, phản phất thân ở Phật quốc, phản âm từng trận. Để người nhịn không được lòng sinh lễ bái suy nghĩ. Khương Kinh Chập đã gặp ngã Phật, vì sao không bái? Phật quang bên trong, vô tướng kim cương nộ mục phát ra sư tử hống, bái ngươi mụ. Khương Kinh Chập đưa tay nắm chặt cắm ở trong thân thể nửa cái mũi tên, mà không hề cảm xúc rút ra, lập mã hoành đao tại bên hồ, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lý Giang Sơn cùng Thác Bản Dã. Vô tướng rất mạnh, đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng cũng mạnh, nhưng cùng Lý Giang Sơn so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ bước vào ven hồ đến nay, hắn chân chính cảnh giác duy trì có Lý Giang Sơn trong tay cây cung kia. Có lẽ là ngày ấy Khương Kinh Chập một đao chém nát hắn tiễn, để Lý Giang Sơn nhiều mấy phần cẩn thận, lại không có tới gần bên hồ, vẫn đứng ở phía xa đỉnh núi. Khoảng cách quá xa, Khương Kinh Chập không có nắm chắc giết chết hắn. Ngu xuẩn mất khôn, bản tọa độ ngươi vào luân hồi. Vô tướng pháp tướng uy nga, hàng ma sử tỏa ra ánh sáng chói lọi, mang theo Phật quang ầm vang nện xuống, Kim Sĩ Đại Bằng càng là vỗ cánh mà lên, kiếm quang như ngọc nện xuống. Cùng lúc đó, nơi xa Lý Giang Sơn cắn phá ngón tay vẩy máu tại mũi tên bên trên, dương cung cài tên, một đạo kim sắc mũi tên xuyên phá hư không, bắn thẳng đến Khương Kinh Chập mặt. Một tiễn này vô cùng kinh khủng, so với ngày ấy chỉ có hơn chứ không kém, nhốn nhau khóa chặt Khương Kinh Chập, vẹn vẹn tiết lộ khí cơ, liền để hắn cảm thấy mi tâm đau nhức. Một tiễn này tránh cũng không thể tránh. Khương Kinh Chập cũng không có nghĩ qua muốn tránh, hai tay của hắn cầm đao, đột nhiên chém xuống. Phốc phốc, mũi tên đứt gãy, còn sót lại lực lượng bắn trúng bờ vai của hắn. Hắn giữ tợn cười một tiếng, ta không có chết, cái kia chết chính là các ngươi. Từ khi trong khí hải cái kia màu đen vòng xoáy bắt đầu thôn vệ nguyên khí đến nay, Khương Kinh Chập không phải tại thụ thương, chính là tại thụ thương trên đường, thế cho nên kỳ thật chưa hề chân chính toàn lực xuất thủ qua. Chỉ thấy hắn hai chân có chút cong, như một viên đạn pháo đập về phía bầu trời. Trong khí hải cái kia màu đen vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, thôn vệ quanh mình tất cả nguyên khí, trong chốc lát, hắn hai mắt thay đổi đến một mảnh đen kịt, lục thân tại hư không bốc cháy lên, tựa như là một tòa hỏa lò, đó là trùng tiên khí huyết. Sát sinh, Khương Kinh Chập hai tay nắm chặt hoành đao, toàn thân khí huyết ngưng tụ tại một đao bên trên. Chém. Ầm ầm. Đao quang chưa rơi, Kim Sĩ Đại Bằng hai cánh phát hỏa kiếm trận nháy mắt sụp đổ. Nó cặp kiêu ngạo con ngươi băng lạnh thay đổi đến vô cùng hoảng sợ, vỗ cánh muốn bay đi, có thể hai cánh mới vừa phân chấn, nháy mắt rơi, bởi vì Khương Kinh Chập đao quang đã rơi xuống, nó phát ra một đạo gào thét, đạp nước hai lần, ngã vào trong hồ. Một đao chém xuống Kim Sĩ Đại Bằng, đao quang không có ngừng, chỉ là thay đổi đến ảm đạm rồi mấy phần. Đao quang chạm tại vô tướng hàng ma sử bên trên. Đao ý cùng Phật quang ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Sau một khắc, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, toàn bộ mặt hồ bị một phân thành hai, bên trái hồ nước sôi trào như mực, bên phải hồ nước trong suốt như gương. Hàng ma sử vỡ thành hai đoạn. Đao quang còn không ngừng, lại chạm tại sáu trượng kim thân thượng. Kim thân vỡ vụn, máu vẩy thương cung. Vô tướng trong mắt lửa giận biến thành hoảng sợ, trong mắt bò đầy hoảng sợ. Nhìn xem lồng ngực kia cắm vào một mũi tên hai mắt đen nhánh Khương Kinh Chập, hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng hốt. Một đao mà thôi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt kim thần, tại Khương Kinh Chập dưới đao càng như thế không chịu nổi, giống như giấy. Ngu xuẩn, còn không mau trốn. Nơi xa lại là một đạo mũi tên phóng tới. Lý Giang Sơn thanh âm dồn dập vang lên, chỉ thấy Thác Bạt Giã một tay xách theo Lý Giang Sơn, một tay xách theo Thất Hồn Lạc Phách vô tướng, hốt hoảng mà chạy. Khương Kinh Chập một đao chém nát mũi tên. Sát ý ngập trời, đạp không đuổi theo, cười lạnh không chỉ. Trốn, các ngươi có thể chạy đi nơi nào? Chương 204, thúc phụ tại thượng chương 204, thúc phụ tại thượng Khương Kinh chập thân hình lướt lên, liền muốn truy sát mà đi. Sau lưng lại vang lên mạnh vô thường âm thanh, ti tọa chờ một chút. Khương Kinh chập không kiên nhẫn quay đầu, cái kia đen nhánh trong con ngươi sát ý bao phủ. Mạnh vô thường xách theo một cái đầu đi lên phía trước, chính là vô song thành vị kia thần du cảnh người hộ đạo. Hán đạo bào nhuốm máu, đón cặp kia sát ý tràn ngập con mắt có chút bất đắc dĩ nói, phía sau bọn họ người hộ đạo ta đánh không thắng, vô song thành cái này đã là cực hạn của ta. Ngài nếu thật truy sát đi xuống, đến lúc đó bọn họ có chết hay không không nhất định, nhưng chúng ta khẳng định sẽ bị bọn họ người hộ đạo xé thành mảnh nhỏ. Tóm lại bọn họ không có khả năng từ bỏ viễn cổ di chỉ, đến lúc đó long môn cảnh trở lên người tu hành còn không thể nào vào được, ngài muốn làm sao giết liền giết thế nào, chẳng phải là càng tốt. Có đạo lý. Khương Kinh chập bỏ đao vào vỏ, trong mắt sát ý một chút xíu tiêu tán. Không biết tại sao, từ khi hắn khí hải cái kia màu đen vòng xoáy một chút xíu biến lớn về sau, hắn giết tính cũng càng ngày càng nặng, lại có chút khống chế không nổi. Lão Mạnh, ngươi cảm thấy ta là thiên ma sao? Trầm mặc một lát, Khương Kinh chập yếu ớt hỏi. Không biết. Mạnh vô thường xem thường nói, cũng không trọng yếu, đài bài để cho ta đi theo ngươi, hắn chưa hề nói ngươi là ma, kia dĩ nhiên liền không phải là. Dư thừa hỏi ngươi. Khương Kinh chập tự giễu cười một tiếng, quay người hướng đỉnh giữa hồ đi đến, cũng lời tự rước lấy nụ, hỏi ra cái kia nếu như hắn là ma, Mạnh vô thường sẽ đứng tại bên nào ngu xuẩn vấn đề. Mạnh vô thường trong miệng đài bài tự nhiên là cái kia tiểu hoàng môn Vương Thải. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Khương Kinh chập minh bạch. Nếu như Vương Thải nói Khương Kinh chập không phải ma, cho dù toàn bộ thiên hạ đều cho rằng Khương Kinh chập là ma, ở trong mắt Mạnh vô thường cũng không phải. Nếu như Vương Thải nói Khương Kinh chập là ma, đây không phải là cũng là. Ti tọa đại nhân. Mạnh vô thường đống nhiên mở miệng nói, nơi này gió rất gấp, cũng rất nhanh. Khương Kinh chập hơi sững sờ, chờ thấy được Mạnh vô thường ánh mắt rơi vào nơi xa những người kia trên thân lúc, mới sáng tỏ hắn ý tứ, lập tức cười mắng, lao tử cũng không phải là thật sát nhân ma, trên thân có nhiều như thế nổi, lại lưng một cái cũng không có cái gì khác nhau, tùy bọn hắn đi. Đúng rồi, hỏi một chút trong những người này có hay không đầu bếp, để bọn hắn đem chim đại bàng vớt lên hầm bên trên, như thế năm nhất đầu chim, không ăn cũng lãng phí. Nói xong hắn quay người hướng đỉnh giữa hồ đi đến. Mạnh vô thường nhìn hắn bóng lưng, xác định hắn thật không có sát ý, lúc này mới thở dài một hơi. Có đôi khi Mạnh vô thường là thật sợ. Hắn cảm thấy mình đã coi như là vô pháp vô thiên, lá gan cực lớn, có thể cùng Khương Kinh chậm so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nói xong điệu thấp đi giang hồ, tận lực không giết người, quay đầu liền tại Duệ Nguyệt Hồ đại sát tứ phương. Mà còn giết cũng đều không phải cái gì hạng người vô danh. Vô Song Thành tương lai thành chủ, một hơi giết hai cái, có thể đoán được tiếp xuống cùng Vô Song Thành đã là không chết không thôi cục diện. Hắn đường đường thần du cảnh tông sư, làm cái người hộ đạo đều đã không đủ tư cách. Gặp Khương Kinh chập đi xa, Mạnh vô thường tiện tay chỉ người trẻ tuổi. Người nào, người đi ra một cái. Cha trộn trong đám người kiệt lực ẩn tàng lại tuổi của mình người tuổi trẻ mở mị ta một tiếng, ngẩng đầu lên, tiền bối nói là ta sao? Không phải ngươi còn có thể là ai? Mạnh vô thường ghét bỏ địa cười lạnh hai tiếng, ngươi cho dù trang đến lại giống, xen lẫn trong bên trong cá thối nát tôm những này cũng che giấu không được trên thân cố này thiên tài mùi. Người trẻ tuổi túi đầu nhìn một chút đầu thân cách rời Lý Thanh Tụ, nghĩ thầm cái gọi là thiên tài, cùng cá thối nát tôm kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt. Nghe nói ngươi vẫn là cái đầu bếp. Mạnh vô thường chỉ tại giữa hồ đạp nước kim xí đại bằng, cho nó nấu à, đứt rời vậy đối với cánh đồ nướng, đưa đến đỉnh giữa hồ, còn lại các ngươi phân ra ăn. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, giờ mới hiểu được chính mình cho rằng giấu rất tốt, trên thực tế sớm đã bị người trước mắt này nhìn thấu chân thân. Vội vàng đáp ứng, hứa tặc tuân mệnh. Mạnh vô thường thở dài một hơi. Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Nói xong hắn có thể cảm thấy không có gì sức thuyết phục, quay người đi vào trong bóng tối, bắt đầu hoài niệm trước đây hãm hại lừa gạt Tuyết Nguyệt, khi đó nhiều đơn thuần à, chỉ cần lừa gạt một chút người liền có thể trôi qua rất tốt, nào giống hiện tại, đi theo Khương Kinh chập mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thanh danh còn thối. Hứa tặc là sơn tặc xuất thân, lan lộn giang hồ rất giỏi, ngắn ngủi mấy ngày liền đã cùng những tán tu này bọn họ xưng huynh gọi đệ. Vung cánh tay hô lên, lập tức triệu tập một đám người, hợp lực vây giết đầu kia kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng là long môn cảnh đại yêu, mà còn tu đến Phật pháp, thực lực cực mạnh, cho dù bị Khương Kinh chập chém hai đôi cánh, vẫn như cũng không phải những tán tu này có khả năng đối phó. Hứa tặc dùng hết thủ đoạn mới giết chết nó. Đồng thời lại đã chứng minh một việc, cái gọi là thanh tú bảng thượng tiên mới, quả thật cùng cá thối nát tôm cũng không có cái gì phân biệt, Khương Kinh chập tên này động thiên hạ người điên, cũng quả nhiên mạnh đến mức không biên giới. Kim sĩ đại bằng quá lớn, một nồi chứa không nổi. Tốt tại cái này Duệ Nguyệt Hồ có luyện khí tông đệ tử, Hứa tặc được Mạnh vô thường cho phép, chạy đến đỉnh giữa hồ đem những cái kia chết đi người tu hành bọn họ lưu lại đạo binh toàn bộ cho nhặt được tan, dựng đài đúc nổi. Lại sắp xếp người đi đường suốt đêm, chạy đến nội thành đi mua rượu. Chờ nồi sắt bay lên mùi thịt, đã là nửa đêm canh ba. Hứa tặc xách theo hai cái nướng vàng dự cánh đại bàng đưa đến đỉnh giữa hồ. Nhìn xem hai cái giúp vào với nhau ngắm trăng thiếu niên thiếu nữ, không dám đánh quá nhiễu, cho một bên chờ lấy Vân Miểu đưa cái ánh mắt, để hắn xin phép một chút, có thể ăn được hay không cơm. Vân Miểu giả vờ nhìn không thấy, thờ ơ hắn nào dám quấy rầy hai người này à, hận không thể trốn ở trong góc chỉ còn lại một cái bóng. Nếu như không phải vừa rồi nhãn lực sức lực đủ, kiên định không thay đổi theo sát nội tâm của mình đi, hiện tại trong hồ tung bay, chắc chắn sẽ không ít hắn một viên đầu. Tốt tại Khương Kinh chập tựa hồ người thấy thịt nướng mùi thơm, cuối cùng quay đầu. A, quái hương. Khương Kinh chập kinh ngạc ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào Hứa Tặc trên thân, ngươi cùng Cửu Nguyên Dịch Hứa đại chủ quan hệ gì? Hứa Tặc do dự một chút, đàng hoàng nói, đó là gia phụ. Ngươi là Hứa Lao ca nhi tử. Khương Kinh chập hơi sững sờ, ngày ấy tại Cửu Nguyên Dịch, hắn lần thứ nhất giết người tu hành, Hứa Lao Ca ở trong đó lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, về sau Khương Kinh Chập lo lắng hắn bị liên lụy, Hứa Đại Trù còn nói sự tình làm xong phía sau sẽ mang nhà mình tiểu tử đồng thời đi Trường An. Chỉ là nửa năm trôi qua, một mực không thấy Hứa Đại Trù đến Trường An. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Hứa Đại Trù nhi tử, mà còn nhi tử của hắn, đúng là Vân Mộng Trạch thất đại khấu bên trong Hứa Tặc, thanh tú bảng bên trên người giữ cửa. Nhìn thấy con của cố nhân, Khương Kinh Chập đấy lòng vẫn là có mấy phần cao hứng. Từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, mỉm cười đưa tới, đi ra vội vàng, trên thân không có gì đáng tiền, ngươi không cần để ý, nhắc tới, ta cùng Hứa Lao Ca gọi nhau huynh đệ, ngươi còn muốn đến ta một tiếng thúc thúc. Hứa Tặc sắc mặt cứng đờ. Hắn đã sớm nghe nhà mình lão cha thổi phồng có cái bằng hữu tại Trường An, thích ăn cơm mềm, mặt hiền tâm lạnh hung ác, thủ đoạn rất cao, là cái ngon nhân, tương lai nhất định vang danh thiên hạ. Còn la hét muốn đi Trường An tìm bằng hữu kia. Nếu như không phải nhị thuốc ngăn đón, lão cha trên thân lại có nhân mạng, sợ là đã sớm đi. Hắn bất cho là lão cha thổi như bức. Không nghĩ tới hắn thật có kẻ hung hãn bằng hữu, mà còn không cần tương lai, hiện tại liền đã vang danh thiên hạ. Bất quá hắn mới 18 tuổi đi. Chính mình cũng 20 tuổi, làm sao có thể gọi hắn thúc thúc, hoàn toàn không mở miệng được. Hứa Tặc nhăn nhăn nhó nhó. Mãi đến trong lúc vô tình thoáng nhìn tấm kia ngân phiếu phía trên giá trị, nhìn xem phía trên cái kia rậm rạp chẳng chỉ không. Hắn cắn răng, có thứ tự vô cùng quỷ trên mặt đất. Thúc phụ tại thượng, chất nhi cho ngài thỉnh an. Chương 205, là ai giết thanh tay áo chương 205, là ai giết thanh tay áo Khương Kinh Chập bị cái này âm thanh thúc phụ làm cho mặt mày hớn hở, đội vàng nâng lên Hứa Tặc, tốt chất nhi, mau dậy đi. Cha ngươi gần nhất được chứ? Có lẽ cũng không tệ lắm. Hứa Tặc có chút không được tự nhiên gượng cười hai tiếng. Liền hắn đều là Vân Mộng Trạch sơn tặc, cha hắn có thể là người tốt lành gì? Lão Hứa năm trước độc chết mấy cái quan sai, tại Cửu Nguyên Dịch không sống được nữa, chạy phụng tiên thành nương nhờ vào nhị thúc đi, nghe nói là lại làm lên người cũ, ở bên kia mở cái hạt điếm. Cái kia nhị thúc tại phụng tiên thành lẫn vào vô cùng tốt, thu nạp không ít trước đây lão huynh đệ, nếu như không phải Hứa Tặc muốn ra ngoài dạo chơi, có thể cũng tại phụng tiên thành đặt chân. Trôi qua tốt liền được chờ có thời gian ta đi tìm hắn uống rượu. Khương Kinh Chập cười giới thiệu cho Lạc Chí Bạch, "Chí Bạch, đây là tiểu Hứa, cha hắn chính là Cửu Nguyên Dịch trạm Hứa lão ca." Hứa Tặc cầm lễ gặp mặt, xem lại tiền mặt mũi, liền với tiểu Hứa xưng hô này cũng không tại cảm thấy chói tai. Cung cung kính kính cho Lạc Chí Bạch thi lễ một cái, sau đó thấp giọng nói, gặp qua thẩm đương. Lời vừa nói ra, Khương Kinh Chập không có cảm thấy có cái gì, dù sao bối phận đặt cái kia bày biện. Lạc Chí Bạch nhưng là ngẩn người, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười thản nhiên, cổ tay xoay chuyển ở giữa liền nhiều một viên trói lọi đồng châu, đưa cho Hứa Tặc. Hứa Tặc đội vàng đón lấy, vui vẻ ra mặt, cảm ơn thẩm đương cùng thúc phụ đệ nhất thiên hạ tốt. Vân Miểu khẽ miệng co giật, đây là đồng châu ai, một câu thẩm đương liền phải. Cậu tặc kia, thoạt nhìn mày rậm mắt to, thế mà quỷ như thế tơ lụa. Cũng không phải Vân Miểu cái gì, thuần túy là ghen ghét. Thúc phụ, thẩm nương, mau ăn cánh gà nướng, nếm thử chất nhi tay nghề. Được hai phần lễ gặp mặt, Hứa Tặc nơi nào còn có nửa điểm không tình nguyện, đích thân chép đao là hai người loại bỏ thịt. Hoặc là bởi vì Hứa Tặc cũng là người tu hành, đao công so với hắn cha còn tốt, thanh xuất vu lam, nướng cánh đại bảng mùi thơm đặc biệt nồng đậm. Khương Kinh Chập hít mũi một cái, cười nói, được, trước nếm thử tay nghề của ngươi. Hứa Tặc liền vội vàng đem cánh gà nướng dâng lên. Khương Kinh Chập kéo xuống một khối đưa cho Lạc Chí Bạch, chính mình lại kéo một khối lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Không sai không sai, so cha ngươi tay nghề còn tốt. Hứa Tặc gặp Khương Kinh Chập ăn đến vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thúc phụ, các ngươi lần này cũng là vì viễn cổ di chỉ mà đến. Khương Kinh Chập tùy ý nói, là chuẩn bị đi xem một chút. Hứa Tặc do dự một chút, thấp giọng nói, thúc phụ, ta biết viễn cổ di chỉ đối với tu hành người đến nói dụ hoặc quá lớn, ngài không đi nhìn một cái chắc chắn sẽ không bằng lòng, thế nhưng ngài đi thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, ở trong đó rất quỷ dị. Ồ, Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, quỷ dị pháp làm sao cái? Hứa Tặc giống như là nhớ tới cái gì, trên mặt một trận hoảng sợ, ngài có lẽ nghe nói viễn cổ di chỉ là thất đại khấu tàng bảo địa, trên thực tế thất đại khấu tất cả đều là quỷ nghèo, căn bản cũng không có cái gì bảo tàng. Lãng Lãng Sơn đám kia sơn tặc lấy ra, vốn là viễn cổ di chỉ đồ vật bên trong, mà bọn họ hiện tại toàn bộ đều chết rồi. Khương Kinh Chập hơi mẩn ra, nghi ngờ nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn họ bị triều đình để mắt tới, không có chết mới không bình thường đi. Không giống. Hứa Tặc châm trước nói, bọn họ dù cho không bị tuần sơn dùng giết, cũng sống không nổi, thanh kia kiếm gãy bên trên có người rửa. Ta đi bãi tha ma đảo qua thi thể, bọn họ thời điểm chết, trong cơ thể tràn ngập một loại nào đó quỷ dị vật chất, loại kia vật chất cường hóa nhục thể của bọn hắn, nhưng cũng tước đoạt bọn họ ý thức tự chủ, tựa như chưa khai hóa yêu, kỳ thật đã không thể gọi là người. Khương Kinh Chập nhíu mày, ngược lại nhìn hướng Lạc Chí Bạch. Viễn cổ di chỉ chân chính tiến vào lại đi ra một cái duy nhất người là nàng. Nếu như bên trong thật có cái gì quỷ dị vật chất, để người dính vào chẳng lành, nàng hẳn là rõ ràng nhất. Lạc Chí Bạch trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta đi thời điểm cũng không có gặp phải những cái kia, hoặc là cũng có thể gặp. Ta không có phát hiện, khi đó luôn cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn ta. Xem ra chỗ kia, có lẽ thật sự có chút bí mật. Nghe đến Lạc Chí Bạch cùng Hứa Tặc đều nói như vậy, lúc đầu đối viễn cổ di chỉ kỳ thật hứng thú không lớn, Khương Kinh Chập ngược lại là thật có mấy phần hứng thú, muốn so quỷ dị, hắn cảm thấy thế gian này không có người so với hắn quỷ dị hơn. Thật muốn có người muốn ăn đầu góc của hắn càng tốt hơn, hắn trong thức hải có thể ở lấy hai cái mạnh đến mức không còn gì để nói bé gái. Tóm lại thuốc cùng thẩm cần phải cẩn thận, ta hoài nghi nơi đó không phải cái gì tiên nhân di chỉ, ngược lại có thể là ma quỷ tử vong gốc. Hứa Tặc mấy ngày nay quên không ít bằng hữu, mọi người lần đầu nghe thấy loại tin tức này đều cực kỳ khiếp sợ, biểu hiện ra mười phần cảnh giác, sau đó liền không có sau đó, nên chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị, không ai lựa chọn rút đi. Cho nên hắn cũng không thấy phải tự mình có thể khuyên động Khương Kinh Trập. Lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, hắn liền cáo tử. Vân Miểu thì thừa cơ hướng nơi hẻo lánh rời mấy bước, gặp Khương Kinh Trập không có ngăn cản, lập tức vung lên hai chân liền chạy, không còn dám lưu lại. Hắn cũng không phải sợ Khương Kinh Trập giết hắn, kỳ thật cũng sợ, thế nhưng hắn càng sợ Vô Song Thành trả thù. Lý Nhạc chết rồi, Lý Thanh Tụ cũng đã chết. Tất cả mọi người biết hai người này trước khi chết là cùng hắn cùng một chỗ. Dựa theo Vô Song Thành vị lão tổ tông kia phong cách hành sự, sợ rằng tối nay Duệ Nguyệt Hồ bên trên tất cả mọi người phải chết. Hắn nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cơ duyên gì, có thể trốn về Trường An cũng không tệ rồi. Duệ Nguyệt Hồ vạn dặm xa có một tòa hùng thành. Tường thành cao trăm trượng, tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây, như vắt ngang giữa thiên địa một đầu màu đen tự long. Đem Hoang Nguyên Bắc Tề cùng Đại Chu, cứ thế mà chém làm ba cái thế giới. Nó liên thông Nam Bắc, xuyên Đông Tây, phân đất mà trị. Mỗi ngày thương khách nối liền không dứt, trao đổi Nam Bắc đồ vật đặc sản, tại vô số tuế nguyệt mậu dịch lui tới, khiến cho nó dần dần thành thế gian tự do nhất chi địa, liền Đại Chu Trường An cùng Bắc Tề Lạc Dương, cũng không bằng nó phồn hoa. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài, nó thành thế gian đám tán tu nhất hướng tới đất tự do cùng công sự, không quản được tội kẻ địch đáng sợ cỡ nào, chỉ cần bước vào cửa thành, liền chịu tòa thành này che chở. Không có người có thể tại cái này tòa thành bên trong giết người. Cho dù là thế gian cường đại nhất hai cái đế quốc, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này động đao binh. Bởi vì tòa thành kêu Vô Song Thành, thiên hạ vô song vô song. Bất quá từ 10 năm trước Vô Song Thành thành chủ bị tiểu hoàng môn một quyền sau khi trọng thương, Vô Song Thành địa vị rất xuống ngàn trượng, Vô Song Thành cung phụng trong điện từng chiếc hồn đăng cũng dần dần tàn lụi. Toàn trường 12 ngọn đèn tiêu giao cảnh hồn đăng, 36 ngọn đèn thần du, bây giờ vẫn sáng bất quá 7 ngọn đèn. Vẹn vẹn 10 năm mà thôi, từng cực thịnh một thời Vô Song Thành, dường như hột như vậy rơi không có. Tốt tại Lý thị từ đường bên trong, có một chiếc đèn sáng đến cực nóng, mặc dù đèn đuốc không vượng, nhưng thắng tại đèn mới dầu đầy. Đó là Vô Song Thành hy vọng. Chỉ cần cái kia ngọn đèn càng ngày càng vượng, Vô Song Thành liền còn có cơ hội quay về đỉnh phong. Lúc này đêm đã khuya. Lão quản gia Lý Lưu giống như thường ngày tuần sát nhà cũ, hắn là thành chủ Kiếm Nô, 7 tuổi lúc liền theo thành chủ, đi theo thành chủ giết người vô số, trấn áp giang hồ gần trăm năm. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã bước vào tiêu giao cảnh. Chỉ là tuế nguyệt xưa nay sẽ không tha thứ bất cứ người nào, hắn bước vào tiêu giao cảnh thời gian quá muộn, bây giờ đã không có nhiều năm có thể sống. Vô Song Thành không có người coi hắn xem như người hầu. Liền hắn hồn đăng đều không có đặt ở cung phục điện, mà là thu xếp tại nhà cũ từ đường. Lấy thân phận của hắn, đã sớm không cần làm loại này tuần sát sự tình, chỉ là hắn quen thuộc, cũng thích làm, chỉ có đi tại nhà cũ bên trong, hắn mới cảm giác mình còn sống. Hắn mỗi ngày tuần sát sau cùng một trạm là từ đường. Mỗi một lần hắn đều sẽ nhìn kỹ cái kia từng chiếc đại biểu cho sinh mệnh hồn đăng, đặc biệt là những người tuổi trẻ kia, mỗi một ngọn đèn đều tràn đầy hoạt bát khí tức. Buổi tối hôm nay gió có chút gấp. Tốt tại hồn đăng là dùng đặc thù tài liệu chế thành, không sợ gió táp mưa xa. Lý Lưu còn lưng thân thể, đẩy ra từ đường cửa lớn, theo thường lệ trông nom mỗi một ngọn đèn hỏa, hắn trước hết nhất nhìn chính là lao thành chủ cái kia ngọn đèn. Từ 10 năm trước một trận chiến về sau, lão thành chủ đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Hồn đăng cũng một ngày so một ngày ảm đạm. Lý Lưu nhìn xem cái kia lúc sáng lúc tối hồn hỏa, phát ra thở dài một tiếng, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, phía Nam Vương Hải, phía Bắc Lý Cảnh Hành, cũng còn rất trẻ trung liền đứng ở tòa này thiên hạ chỗ cao nhất. Tương lai là bọn họ, chính là thành chủ, cũng vô pháp một mực vô địch. Tốt tại Vô Song Thành có người kế tụ. Chờ thanh tụ trưởng thành, còn có thể cho Vô Song Thành kéo dài tính mạng mấy trăm năm. Nghĩ đến cái kia lắc lắc chính mình nói năm đó những cái kia chuyện xưa tiểu nha đầu, Lý Lưu trên mặt mũi giàn mua hiện lên nụ cười, tựa như chết héo lao thụ chậm rãi mở ra một đóa ôn nhu hoa nhỏ. Bởi vì nhớ, ánh mắt của hắn vô ý thức hướng Lý Thanh Tụ hồn đang nhìn. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên thay đổi đến cứng ngắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẫn nộ lại tuyệt vọng gào thét vang vọng toàn bộ Vô Song Thành. Là ai? Là ai dám giết ta Vô Song Thanh Tụ? Chương 206, nợ máu trả bằng máu. Chương 206, nợ máu trả bằng máu, gầm lên giận dữ toàn thành rung động. Vô Song Thành bỗng nhiên sống lại, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tụ tập tại nhà cũ. Chạy thuốc. Vô Song Thành thay thành chủ Lý Minh chiếm tới nhanh nhất, nhìn xem nổi giận Lý Lưu không rõ ràng cho lắm. Thanh tụ hồn đang cắt. Lý Lưu sắc mặt tái xanh, toàn thân tản ra lăng lệ sát ý, "Lý Minh Chiêm, ngươi chính là như thế bảo vệ Vô Song Thành hẳn giống, chính là như thế bảo vệ tương lai thành chủ." Lý Minh Chiêm là lão thành chủ Lý ở giữa con thứ. Theo lý thuyết hắn là không có tư cách thay mặt trưởng Vô Song Thành, thay vào đó một đời Vô Song Thành con vợ cả thực tế bất ức, không có một cái cầm lên mặt bàn, cũng liền Lý Minh Chiêm miễn miễn cưỡng cưỡng đưa thần tiêu giao cảnh, có thể chống đỡ chút bề ngoài. Cho nên lão thành chủ đang bế quan phía trước mới sẽ tuyển chọn hắn làm thay thành chủ. Ngày bình thường Lý Lưu đối Lý Minh Chiêm duy trì đầy đủ tôn trọng, đó là hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nhưng bây giờ Vô Song Thành chân chính người thừa kế chết rồi, hắn chỗ nào còn bằng cái gì tôn ti, sơ xác tiêu điều chi ép tới Lý Minh Chiêm gần như không ngẩng đầu lên được. Hắn hoài nghi Vô Song Thành mọi người, đứng núi chịu sào chính là Lý Minh Chiêm. Đối mặt Lý Lưu sắc ý, Lý Minh Chiêm trong lòng run sợ, sợ hai nói, chạy thuốc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh tụ hồn đang tắt rồi. Lý Lưu hai mắt như đao, nặng nề nhìn xem Lý Minh Chiêm, phảng phất muốn đem hắn nội tâm triệt để nhìn thấu. Cái gì? Lý Minh Chiêm thân thể một trận lắc lư, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, viền mắt đỏ lên run giọng nói, ai làm, người nào giết ta Vô Song Thành kỳ lân tử, báo thủ, nhất định muốn báo thủ. Ta cũng muốn biết. Lý Lưu thu hồi ánh mắt, sắc ý lại không có mảy may thu lại. hắn vẫn như cũ hoài nghi Lý Minh Chiêm, cho dù Lý Minh Chiêm biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là bây giờ không phải là xử lý hắn thời điểm. Trầm mặc một lát, Lý Lưu đè xuống đáy lòng sắc ý, lý trí một lần nữa chiếm cứ đại não. Lập tức lấy thành chủ danh nghĩa, triệu tập cung phụng điện khách khanh tập hợp, không nghe điều lệnh người, trục xuất Vô Song Thành, bất kể là ai giết thanh tụ, Vô Song Thành đều muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. "Tốt, ta lập tức an bài." Lý Minh Chiêm vớt một cái nước mắt, quay người phân phó bên người Tâm Phúc đi huy động người, sau đó lại do dự nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, phụ thân nơi đó có cần hay không? Nghe nói như thế, Lý Lưu sắc mặt lại là trầm xuống, nhìn hướng nhà cũ chỗ sâu yên lặng không nói. Hắn lúc trước ồn ào động tĩnh lớn như vậy, chủ nhân không có khả năng không có nghe được, có thể chủ nhân lại không có xuất quan. Chủ nhân muốn đi đến đăng tiên lộ, cưỡng ép đưa thân phi thăng cảnh, liên tiếp thất bại hai lần đả thương căn bản, lại bị tiểu hoàng môn trọng thương, bế quan 10 năm không ra, sợ là đã dầu hết đèn tắt, chỉ sợ là không ra được. Nếu không phải như vậy, lấy Vô Song Thành nội tình, như thế nào lại rơi không có cái này nhiều năm? Không cần, ta tự mình đi một chuyến Đại Chu. Nói đến đây, Lý Lưu nhìn hướng Lý Minh Chiêm, lạnh lùng nói, thanh tụ sự tình, ngươi tốt nhất không có tham dự, không phải vậy liền tính Vô Song Thành hoàn toàn chết đi, ta cũng muốn giết ngươi. Thanh tụ là chất nữ ta, từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, ta đối đãi nàng như con, như thế nào lại nhẫn tâm hại nàng? Lý Minh Chiêm viền mắt đỏ bừng, tình tâm nghĩa nặng, hắn thậm chí gào khóc, chạy thuốc, ta hận không thể chết là ta cái này phế nhân a, không phải ngươi tốt nhất. Lý Lưu bị hắn như thế vừa khóc, cũng không nhịn được viền mắt từng đỏ, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Người lùn bên trong rút tướng quân. Lý Minh Chiêm tại bên trong Vô Song Thành, đã coi như là cái tốt. Đặc biệt là nhìn thấy quan thai tới chậm say rượu chưa tỉnh Lý Thanh Tụ cha đẻ, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Phất tay áo vung lên. Lý Thanh Tụ cha đẻ lập tức bị đập ra nhà cũ, lan ra ngoài, quỳ xuống. Lý Minh Chiêm gặp một màn này, trên mặt một trận bi thiết, đáy lòng lại nhịn không được cười như điên. Hắn xác thực muốn giết Lý Thanh Tụ. 10 năm, hắn chấp trưởng Vô Song Thành trọn vẹn 10 năm. Không có công lao cũng có khổ lao, không nói đem Vô Song Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, ít nhất còn có thể bảo trì ổn định. Hắn tin tưởng, lấy tư chất của mình, nếu như Vô Song Thành tài nguyên toàn bộ tùy ý chính mình sử dụng, đưa thân chỉ cảnh là chuyện sớm hay muộn, không nói đứng hàng tiên nhân bảng, nhưng so với Bạch Đế Thành cái kia càng phế vật đời sau, tuyệt đối là nhân trung lắm vượng. Nhưng vô luận là phụ thân vẫn là Vô Song Thành những lao giả này, toàn bộ đều đưa ánh mắt rơi vào Lý Thanh Tụ một đứa bé trên thân. Hình như chỉ có cái kia tiểu tiện móng mới có thể nâng lên Vô Song Thành đại kỳ. Cũng bởi vì nàng là con vợ cả, cũng bởi vì nàng đứng hàng thanh tú bảng, chính mình liền muốn giao ra tất cả tài nguyên, tựa như cái lửa kéo tới say, vì nàng tác giá áo. Những lao giả này, bất công đến trong xương. Lần này Lý Thanh Tụ tiến về Viễn Cổ Di Chỉ, hắn làm nhất chu toàn an bài. Hộ tống xuôi nam những vị tùng kia bên trong có mấy cái là hắn an bài sát thủ, thậm chí có mấy cái là cố ý từ kim thân cảnh rơi xuống cảnh, lấy long môn cảnh đại viên mãn tiến vào Viễn Cổ Di chỉ cần có cơ hội, liền trực tiếp giết chết nàng. Làm ra quyết định này, hắn lúc đầu một mực nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới còn không có vào Di Chỉ, Lý Thanh Tụ hồn đăng liền diện, mà còn trước khi đến hắn xác nhận qua, hắn an bài những sát thủ kia, tính cả người hộ đạo hồn đăng, đều diệt sạch. Khẳng định là có người nhanh chân đến trước, thay hắn giết Lý Thanh Tụ. Cái này gọi hắn làm sao không hưng phấn, cái kia tiện đề tử chết rồi, giết người lại không phải hắn, hắn hoàn mỹ ẩn thân, cái này cùng ngủ gật tới lập tức liền có cái gối có cái gì khác nhau. Thoải mái hơn chính là Lý Lưu lão già này thế mà muốn đích thân xuôi nam báo thủ. Lao thiên khổ hắn trên trăm năm, cuối cùng mở mắt. Chỉ cần lao giả cũng chết tại phía nam, Vô Song Thành liền triệt để về hắn Lý Minh Chiêm. Bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm. Lý Minh Chiêm đè xuống kích động trong lòng, mắt đỏ khuyên nhủ, chạy thuốc, Đại Chu nguy hiểm trùng điệp, ngài nếu có cái nguy hiểm tính mạng, Vô Song Thành coi như thật xong, liền để ta đi thôi, chính là liều cái thân tử đạo tiêu, cũng phải đem sát hại thành tụ hung thủ mang về. Người tu vi quá thấp, đi cũng vô dụng, bảo vệ tốt Vô Song Thành. Lý Lưu xua tay cự tuyệt, ngữ khí không thể nghi ngờ, nếu như không phải chủ nhân ngăn cản, lão phu 10 năm trước đáng chết tại Nam Tuần, hôm nay xuôi nam, liền lại không trở về có thể, làm cực cảnh thăng hoa đốt hết cuối cùng một tia tinh huyết, cũng kêu thế nhân biết, Vô Song Thành vẫn còn tâm huyết, có thể giết người. Chạy thuốc, Lý Minh Chiêm trong mắt chứa nhiệt lệ, toàn thân run rẩy. Đấy lòng quả thực muốn vui nở hoa. Thương Thiên mở mắt, lão giả vậy mà thật muốn đi phía nam chịu chết. Chờ hắn chết, Vô Song Thành triệt để liền thuộc về chính mình. Không bao lâu, Vô Song Thành thần du cảnh trở lên cung phụng đều tụ tập nhà cũ, thần sắc khác nhau, có người lòng đầy căm phẫn, có người mặt không hề cảm xúc, có người thấp thỏm lo âu. Tới thời điểm bọn họ cũng đều biết Lý Thanh Tụ bỏ mình thông tin. Biết Lý Lưu đầu này trung cầu khẳng định sẽ báo thù, nếu như là 10 năm trước, bọn họ đều không quan trọng, giết người mà thôi, chuyện thường ngày sự tình. Có thể là bây giờ lão thành chủ bế quan chưa ra, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng là cái gì tình huống. Người kia dám giết Lý Thanh Tụ, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Lấy Vô Song Thành giờ phút này địa vị, thật sự dám xuôi nam, sợ rằng không chiếm được tiện nghi gì. Chư vị, ta Vô Song Thành kỳ lần tử chết rồi. Lý Lưu ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, các ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, liền những cái kia biểu hiện lòng đầy căm phẫn cung phụng, đều cúi đầu. Có người cân nhắc mở miệng. Lý tiên sinh, nghe nói phía nam gần nhất ra cái Viễn Cổ Di Chỉ, liền ẩn thế không ra chỉ cảnh lão quái vật đều xuất hiện không ít, ngư long hỗn tạp, sợ rằng. Lý Lưu ánh mắt đính tại người kia trên thần, ngươi là 30 năm trước bị người đuổi giết tới Vô Song Thành, ta nhớ kỹ lúc ấy ngươi máu me khắp người, nửa chân bước vào Vô Song Thành, sau lưng còn đi theo áo đen đại ứng quyển, ta hỏi ngươi muốn hay không gia nhập Vô Song Thành, trở thành cung phụng, ngươi gật đầu, cho nên ngươi sống đến hôm nay. Người kia toàn thân run lên, vội vàng mở miệng nói, không dám quên Lý tiên sinh ân đức. Không dám quên, có thể là ngươi làm. Lý Lưu chậm rãi xuề bàn tay ra, rơi vào đỉnh đầu của người kia. Trở thành cung phụng, đốt hồng đăng, chịu vô song thành điều động, đây là ngươi lời hứa với ta, mà bây giờ, ngươi nói sợ rằng. Người kia toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói, Lý tiên sinh, ta chỉ là. Sau một khắc, người kia đầu như dưa hấu nổ tung, bạch hồng rải đầy đầy đất. Lý Lưu thu về bàn tay, ánh mắt đảo qua mọi người, chư vị, mạng của các ngươi là vô song thành cho, không có sợ rằng, không có chỉ là, ta chỉ có một yêu cầu, nợ máu trả bằng máu, lập tức xuất phát. Chương 207, cho chút thể diện. Chương 207, cho chút thể diện. Đa tình là giang hồ, vô tình cũng thế. Lý Thanh Tụ khi còn sống, toàn bộ vô song thành đều đối nàng ôm lấy cao nhất thiện ý, vô số người đi theo tại bên người nàng. Bây giờ nàng hồn đang sơ diện, chân chính muốn vì nàng báo thù, cũng chỉ có một cái lão buộc. Duệ Nguyệt Hồ đại bảng tiệc rượu mãi đến tảng sáng mới kết thúc. Đêm trăng tròn sắp tới, viễn cổ di chỉ một vòng mới sắp mở ra, Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch không có theo mọi người hành động, ăn uống no đủ tiên hạt tốc độ cực nhanh, kéo lấy liễn xa trên không trung lưu lại một đạo bạch vấn, đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Ước chừng nửa canh giờ, tiên hạt liền đến Tây Lăng địa giới. Duệ Nguyệt Hồ khoảng cách Lãng Lãng Sơn kỳ thật cũng liền mấy trăm dặm mà thôi, không phải vậy những người kia cũng sẽ không lựa chọn đêm qua tại Duệ Nguyệt Hồ nghỉ chân. Bây giờ Lãng Lãng Sơn ngư long hỗn tạp, không chừng cái góc nào bên trong ổ lấy chính là cái chỉ cảnh lão quái vật, cho nên không đến cuối cùng một khắc, rất nhiều không có hậu trường người, căn bản không dám hướng Lãng Lãng Sơn dựa vào, sợ không cẩn thận chọc giận tới cái nào đó đại năng bị tiện tay đập chết. Tiên nhân bảng bên trên chỉ cảnh tiên nhân chỉ có 10 người, nhưng dựa vào thống kê không trọn vẹn, tòa này thiên hạ chỉ cảnh ít nhất 100 người, hơn nữa còn có rất nhiều bế quan không ra lão bất tử, ai biết lần này có thể hay không rời núi. Tây Lăng địa thế gập ghềnh, dãy núi núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp. Lãng Lãng Sơn liền tại dãy núi ở giữa, khoảng cách quan đạo không tính quá xa, nhưng cũng không gần, núi cao mấy trăm trượng, núi bên kia có một tòa vách núi dốc đứng, bóng loáng như xì, giống như là có người một kiếm đem núi tức mất một nửa. Khương Kinh Chập lúc trước lần đầu tiên tới Lãng Lãng Sơn lúc liền cảm khái quá lớn tự nhiên quỷ phụ thần công. Bây giờ hắn mới hiểu được vậy căn bản không phải cái quỷ gì bữa thần công, chính là thần công. Gần đây Khâm Thiên giám đã chứng thực, mặt kia vách núi đúng là bị người một kiếm trừ bỏ đi ra. Khương Kinh Chập để tiên hạc tại Lãng Lãng Sơn ngoài 10 dặm nhị lang trên trấn hạ xuống, hắn cùng Giang Hảo Nhân ước định cẩn thận tại cái này thị trấn bên trên gặp mặt. Nhị lang trấn nguyên bản chỉ có mấy ngàn cư dân, liền cái nhà trọ đều không có, từ lúc phát hiện viễn cổ di chỉ về sau, nhị lang trấn liền một ngày so một ngày náo nhiệt, trên đường người người nôn náo, thậm chí tạo thành thị trường giao dịch. Khương Kinh Chập nhớ tới thị trấn bên trên có nhà giàu hát mặt làm đến cực kỳ mà nói, mỗi lần ăn cướp xong đều sẽ tới trên trấn ăn một bát. Lãng Lãng Sơn lên núi trộm không coi là hỏng, nhưng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Tại Khương Kinh Chập gia nhập phía trước, bọn họ cũng cướp bóc qua mấy lần nhị lang trấn, hai họa mấy cái cô nương. Mãi đến Khương Kinh Chập gia nhập về sau, loại chuyện này mới ngăn chặn. Khi đó Khương Kinh Chập có ý làm lớn làm mạnh, tự nhiên minh bạch thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý, liền ăn mì đều đưa tiền. Muốn nói thị trấn bên trên thích nhất bọn họ đám sơn tặc này, chính là cái kia tiệm mì lão bản. Đem Lạc Chí Bạch ôm xuống liễn xa. Khương Kinh Chập trên đường quen thuộc kiến trúc, không hiểu có loại du tử quy hương hư vấn, cười tủm tỉm nói, đi, ta mời ngươi ăn mì, Chu Thẩm nhà giàu hát mặt có thể là nhất tuyển. Tốt. Lạc Chí Bạch mấp máy môi, nàng đối ăn cũng không thèm để ý, chỉ là nghĩ cách Khương Kinh Chập gần hơn một chút. Khương Kinh Chập thích. Nàng cũng thích. Xe lăn tại lồi lõm trên đường phố ép qua, khắp nơi đều là người tu hành thân ảnh, người địa phương ngược lại là một cái không thấy. Theo càng đi vào trong, Khương Kinh Chập trong mắt tiêu ý cũng càng ngày càng đông. Mãi đến hắn đi qua một tòa nhà, nhìn thấy đã từng thị trấn bên trên cái kia giàu có nhất vương lão gia chính hai tay nâng trà nóng, hướng trên ghế nằm một cái áo xanh gã sai vặt túi đầu không lưng. Mà tòa nhà trong góc phòng, một cái bẩn thỉu tiểu nha đầu chính cầm cây quạt tại nhóm lửa pha trà. Khương Kinh Chập trong mắt tiêu ý triệt để biến mất. 3 năm không thấy, vương lão gia thay đổi đến giàn mua rất nhiều, trên thân dính đầy dấu chân. Vương lão gia không coi là chân chính lão gia, chỉ là tại trong trấn nhà hắn ruộng đồng nhiều nhất, tổ tiên còn làm quá quan, đọc mấy năm sách, cho nên tất cả mọi người gọi hắn lão gia. Bất quá cùng so sánh, hắn càng thích người khác gọi hắn tiên sinh. Hắn tại thị trấn bên trên làm cái tư tục, ban đầu là thu ba đầu thịt khô làm lễ vật bái sư, kết quả thị trấn bên trên đám này đám dân quê đều không nỡ ba đầu thịt khô, tư tục khai trương nửa năm, một đệ tử cũng không có nhận đến. Vương lão gia tận tình quyết bảo, lần lượt quên thị trấn hơn trăm họ bọn họ, đáng tiếc miệng đầy chi, hồ, dạ không thể làm cơm ăn, thâm sơn cùng cốc chi địa, cả một đời có thể cũng không ra được tiểu trấn, so sánh với biết lễ thủ tiết, vẫn là ba đầu thịt khô càng phải nhân tâm. Tức giận đến Vương lão gia đóng tư tục, 3 ngày sau hắn lại mắng liệt liệt mở cửa. Lại không nâng lễ vật bái sư sự tình, chỉ cần gọi hắn một tiếng tiên sinh, con cái nhà ai đều có thể đến đọc sách, biết chữ đầy 50, còn có thể từ cái kia lĩnh nửa khối đường, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng thành công đem tư thục mở lên. Cái này tư thục vừa mở chính là thật nhiều năm, vương lão gia có thể nói là học trò đầy tiểu trấn, đáng tiếc chính hắn cũng là gà mở, biết chữ còn không có một cái sọn, dạy không ra người nào mới, miễn cưỡng nhận thức mấy liền xem như ghê gớm. Khương Kinh Chập cũng tại tư thục làm qua 2 ngày tiên sinh, vương lão gia quản hắn mấy bữa cơm. Thẳng đến về sau Khương Kinh Chập ra ngoài bị Lãng Lãng Sơn bắt đi, mới rốt cuộc không về được. Bất quá khi đó Lãng Lãng Sơn sơn tặc đầu lĩnh cũng là gặp hắn thế mà biết chữ, mới để cho hắn làm quân sư. Về sau vương lão gia tôn nữ đầy tháng, Khương Kinh Chập còn đặc biệt đến ăn một bữa rượu. Khi đó toàn bộ thị trấn trống không ngõ hẻm, tất cả mọi người đi tặng lễ, hắn dạy qua các học sinh, càng là gần như nhân viên một đầu thì khô. Vương lão gia cao hứng không ngậm miệng được, còn chuyên môn để Khương Kinh Chập thay mình tôn nữ lấy tên. Khương Kinh Chập không có chối từ, viết mấy cái, cuối cùng Vương lão gia nghĩ chọn Cảnh Đảo, nhà khác đều là học trò khắp thiên hạ, hắn cảm thấy mình trình độ không đủ, liền kêu Cảnh Đảo. Cái kia bẩn thỉu tiểu nữ hài nhi hẳn là tiểu đảo nhánh. Tựa hồ là cảm ứng được có ánh mắt rơi vào trên người mình. Nguyên bản nằm ở trên ghế áo xanh gã sai vặt không kiên nhẫn ngồi dậy, chỉ một ngón tay, mù sao? Nơi đây đã bị chiếm, không nhìn thấy trên cửa mang theo hoa gia tộc huy. Lại nhìn lão gia đem ngươi con mắt đảo ra, cút. Khương Kinh Chập ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên cửa ra vào treo một khối tộc bài, phía trên phát họa lấy hoa gia đặc hữu đường vân. Khương Kinh Chập gặp cái này, ngược lại là nở nụ cười, cúi đầu nói: "Xin lỗi a." An Mị sợ rằng muốn chờ một hồi. "Ân, ta chờ ngươi." Lạc Chí Bạch lên tiếng mặc cho Khương Kinh Chập đẩy nàng hướng tòa nhà đi đến. "Hô trưởng, ngươi là nhà ai người, dám xông vào hoa gia địa bàn?" Cái kia áo xanh gã sai vặt giận tím mặt, đưa tay nắm chặt trên bàn kiếm, vừa muốn rút kiếm giết người. Vương lão gia cũng nhìn thấy Khương Kinh Chập. Thời gian 3 năm Khương Kinh Chập thay đổi rất nhiều, đã triệt để trưởng thành, nhưng khóe miệng hai cái kia người vật vô hại lún đồng tiền vẫn là không có thay đổi gì, Vương lão gia một cái liền nhận ra được. Gặp áo xanh gã sai vặt muốn rút kiếm giết người, hắn vội vàng cho Khương Kinh Chập nháy mắt, lại tại trên mặt đất rời hai bước, quỳ gối tại áo xanh gã sai vặt trước mặt, chê cười nói: "Hoa gia, đây là tiểu lão nhân thân thích, hắn không biết lão nhân gia ngài tại chỗ này, ta cái này liền để hắn rời đi, giết hắn không phải dơ bẩn chỗ này nha, đến lúc đó Ninh thiếu gia ở cũng không thoải mái." Áo xanh gã sai vặt nghe vậy, nhíu mày một cái, không có rút kiếm, chỉ là cười lạnh nói: "Hắn quấy rầy ra hào hứng, cứ như vậy buông tha hắn, chẳng phải là lộ ra ra rất không còn mặt mũi, dạng này, để hắn quỳ xuống đến đập 100 cái đầu, lại giao 300 lượng bạc, ra liền bỏ qua hắn." "Hoa gia, cái này..." Vương lão gia mặt lộ số khổ, "Tiểu lão nhân thực sự là không có tiền, có thể hay không cho tiểu lão nhân một cái chút tình mọn, tiểu lão nhân lại cho ngài đập 100 cái đầu." "Nề mặt ngươi, ngươi có cái gì mặt mũi?" Áo xanh gã sai vặt nát một cái tại Vương lão gia trên đầu, cười nhạo một tiếng: "Nếu như không phải ngươi có thể còn có chút dùng, ngươi cũng là chịu chém hàng, cũng dám cùng gia sĩ diện." Nói xong áo xanh gã sai vặt ánh mắt tại Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch trên thân chạy. Chờ thấy được Lạc Chí Bạch lộ ra cặp kia thanh lãnh con mắt lúc, ánh mắt sáng lên. "Tiểu nữ nhi này thoạt nhìn không sai, dạng này, lão tử cũng phát phát thiệt tâm, lưu nàng lại hầu hạ chúng ta thiếu gia, đến mức ngươi, cười đến tiện như vậy, tự tay đánh gãy chân lăn ra ngoài, không muốn dơ bẩn lão tử mắt." Chương 208, nếu như bọn hắn không giảng đạo lý, ta cũng lược thông quyền cước. Chương 208, nếu như bọn hắn không giảng đạo lý, ta cũng lược thông quyền cước. Vương lão gia sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Môi hắn rung động, muốn bị Khương Kinh Chập cầu tình, có thể ánh mắt lướt qua góc tường cái kia cuộn mình nho nhỏ thân ảnh, tôn nữ Cảnh Đảo chính gắt gao che mắt, từ giữa kẽ tay nhìn lén, tất cả lời nói đều nghẹn tại cổ họng, hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Nhi tử chết rồi, nhi tức chịu nhục phía sau cũng theo nhi tử đi. Chính mình cũng sớm chết tiệt. Có thể là tiểu đảo nhánh làm sao bây giờ? Vương lão gia. Khương Kinh Chập âm thanh bình tĩnh vang lên, còn nhớ được, năm đó ta rời đi thị trấn lúc đã nói. Vương lão gia trố mắt một lát, vận đục trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, ngươi nói, Nhị Lang trấn là ngươi đi tới cái này trên đời, lần thứ nhất cảm thấy ấm áp địa phương. Theo thẩm nhà mặt thương nhất, bên cạnh tiệm thợ rèn hỏa lô nhất nóng người. Ngươi nói thế đạo này hỏng đấu, coi con là thức ăn, xương làm củi, thịt nấu canh. Nhưng tốt xấu nhân tâm còn không có nát hết, còn có ta loại này nửa với người đọc sách chống đỡ. Nói đến chỗ này, hắn đau thương cười một tiếng, ta nếu thật là cái người đọc sách liền tốt, ít nhất có thể viết đơn kiện đưa tới châu phủ, ít nhất có thể. Dài dòng văn tự. Cái kia áo xanh gã sai vặt không kiên nhẫn gắt một cái, nét miệng nhe răng cười, không lăn cũng được, để ra nhìn một cái này đường môn nhi đến cùng cái gì chất lượng. Nói xong hắn đưa tay liền đi bắt Lạc Chí Bạch trên mặt xa. Khương Kinh Chập rủ xuống mắt, khe khẽ thở dài. Giữa ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tiểu đao, mỏng như lá liễu, u ám không ánh sáng. Đúng vậy a, hắn tự rêu nói nhỏ, nói những này có gì hữu dụng đâu. Cùng ta đao nói đi đi. Khương Kinh hai bước vào tu hành thời gian quá ngắn, ngắn đến hắn đến nay không cảm thấy chính mình là cái người tu hành. Hắn không có ẩn cư thâm sơn, không có bỏ đàn sống riêng. Tiểu lâu đi được, quán ven đường cũng ngồi xổm. Dùng người tu hành lời nói, hắn còn tại hồng trần bên trong lăn lộn khói lửa quá nặng, cho nên hắn thường thường quên mình cùng người bình thường đã khác biệt. Không có không kiềm chế được nỗi lòng phía trước, hắn tổng quen thuộc nói chút đạo lý, nghĩ cái đúng sai, phảng phất đầu kia ranh giới cuối cùng sớm khắc vào cốt nhục bên trong, thành bản năng. Như vậy tác phong, cùng trên đời mặt khác người tu hành không hợp nhau, khó trách lúc trước Nhị Lang trên trấn người đều nói Lãng Lãng Sơn bên trên một đám vương bát đản, cũng liền ngủ đông ca nhi là cái người tốt. Cho tới giờ khắc này, nhìn trước mắt tấm này gương mặt, nhìn xem Vương lão gia còn xuống đến sắp gãy vào trong bụi đất lưng eo. Hắn đột nhiên minh bạch, trên đời này đạo lý nếu không qua tay bên trong nào. Vì vậy hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào cái kia chụp vào mạng che mặt trên tay. Một đạo hắc tuyến lướt qua trên không, nhẹ như gió thổi đoạn tơ nhện. Gã sai vật bàn tay lặng yên đoạn rơi trên mặt đất, ngón tay còn có chút run rẩy. Gã sai vật sửng sốt một cái trước mắt, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất núp nít tay, lại nhìn về phía chính mình chùi lùi cổ tay, phảng phất còn chưa hiểu cái kia rớt xuống chính là mình đổ vật. Yên tĩnh một lát, trong viện nổ tung một tiếng thê lương thét lên. Tay của ta. Khương Kinh Chập trở tay một bàn tay, đánh đến tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Quá ổn, hắn thản nhiên nói, yên tĩnh chút. Gã sai vật mặt mày méo mó, mồ hôi lạnh như mưa, hoảng sợ cùng oán độc tại trong mắt đan bảo. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết hay không ta thiếu gia là ai? Ta là vô danh tiểu tốt. Khương Kinh Chập cười cười, đến mức thiếu gia của ngươi là ai? Ta không quá cảm thấy hứng thú. Hắn dừng một chút, còn nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cho ngươi nửa nén hương thời gian, đi huy động người, càng nhiều càng tốt, dao động không đến người, ngươi cũng đừng sống. Ngươi chờ đó cho ta. Gã sai vặt sớm đã đau đến thần trí mê muội, ngày thường điểm này cẩn thận sớm ném đến lên 9 tầng mây, giờ phút này lòng tràn đầy chỉ còn báo thù. Hắn liền lăn bò lao ra cổng lớn, hướng Lãng Lãng Sơn phương hướng chạy như điên. Dọc theo đường người đi đường nhộn nhịp ghé mắt, âm thầm kinh hãi, người nào to gan như vậy, dám động Hoa Gia người. Hà Gian Hoa Gia mặc dù không bằng những cái kia truyền thừa vạn năm cổ lão môn phái, nhưng tại Đại Chu cũng là xếp hàng đầu thế gia. Càng mấu chốt chính là Hoa Gia năm gần đây leo lên Bắc Vũ Khương gia hỏa thành sông tối thị. Trên trấn tòa này duy nhất được cho là trạch viện tòa nhà, chính là Hoa Gia vị kia vô khuyết công tử đặc biệt vì Khương Thần Tú cùng thôi quan chuẩn bị. Từ vài ngày trước truyền ra Trích Tiên Lạc Gan thương chọn cơ đạo ngọc, cùng Tạ Tấn Nguyên Tam bại cầu thương thông tin phía sau, nguyên bản cùng cơ đạo ngọc nổi danh thám hoa Khương Thần Tú, nghiễm nhiên đã thành Đại Chu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Liên cơ đạo ngọc cùng Tạ Tấn Nguyên đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà thôi quan càng phi phạm tục, hắn dù chưa vào thanh tú bảng, nhưng căn bản không cần dùng vũ lực xưng hùng. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền đã là vô địch. Nghe nói Hoa Vô Khuyết đưa hắn một tôn lấy cực phẩm nguyên thạch điêu khắc thành ngọc phật, thôi quan yêu thích không buông tay. Như vậy rắc rối khó gỡ thế lực, để Hoa gia tại Nhị Lang trấn hoành hành không sợ. Những ngày này, phàm có ba chạm người, đều bị tiện tay đánh giết. Bây giờ lại có người xông trạch chém người. Lá gan là thật to lớn. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Hành đầu giang hồ tối kỵ quản việc không đâu. Trong Hoa gia, thiên hạ lại không đất dung thân. Hiện tại trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tối nay viễn cổ di chỉ liền mở ra, Hoa gia chưa chắc sẽ vì chuyện này trì hoãn. Người qua đường xì xào bàn tán. Những ngày này Hoa gia tôi tớ đều dùng lỗ mũi nhìn người, mọi người sinh ra sớm phản cảm, giờ phút này gặp có người đứng ra, trong lòng ít nhiều có chút thống khoái. Có thể thống khoái về thống khoái, ai cũng rõ ràng, người này chết chắc. Trên người hắn không có nguyên khí ba động, xác nhận cái võ phu. Có nhãn lực người quan sát thật lâu, thấp giọng nói: "Võ phu, kia thật là chết hẳn. Quả nhiên là mãng phu, không biết trời cao đất rộng." Nghe xong là võ phu, không ít người trong mắt điểm này kính nể lập tức chuyển thành kinh miệt. Dân gian bên trong có thể sẽ ra người tu hành, nhưng thế gia môn phiệt con vợ cả rất khó ra võ phu. Đạo lý rất đơn giản, phàm là còn có chút nội tình gia tộc, cũng sẽ không để con vợ cả hài tử đi đến chặt đầu đường. Qua nhiều năm như vậy, võ phu bên trong đi đến xa nhất cũng liền khó khăn lắm 6 cảnh mà thôi, mà còn không khỏi là tráng niên mất sớm. Không phải bạn bất đắc dĩ, thế gia tông môn đích truyền tuyệt sẽ không bước lên con đường này. Thương Kinh Chập không để ý ngoài cửa nghị luận, hắn quay người nhìn hướng Vương lão gia, cười cười: "Thế nào, dọa cho phát sợ? Ta nhớ kỹ Vương lão gia người cũng không phải sợ hàng, liền Lãng Lãng Sơn thổ phỉ đầu lĩnh cũng dám mắng à?" Bù Đông Ca Nhi, Vương lão gia khỏe miệng đắng chát địa nhúc đích: "Lão phu không nhìn lầm người, ngươi tiền đồ. Nhưng bọn họ cùng thổ phỉ không giống. Trốn a, thừa dịp hiện tại, trốn xa xa. Ta chạy trốn, ngươi làm sao bây giờ? Cành đào làm sao bây giờ?" Vương lão gia nhìn hướng góc tường co rúm lại tôn nữ, trên mặt hiện lên đau đớn, lập tức cắn răng nói: "Nhị Lang chấn chỉ có ta biết Lãng Lãng Sơn bên trên cái kia truyền thuyết hoàn chỉnh lai lịch, ta còn hữu dụng, bọn họ sẽ không giết ta." Vương lão gia: "Cái kia truyền thuyết ta cũng biết, thị trấn bên trên rất nhiều người đều biết." Khương Kinh Chập lắc đầu nói: "Hai cái tiên nhân đánh nhau, bổ ra Lãng Lãng Sơn, chém ra một cái đen ngòm, trong động cất dấu không chết người cùng đếm không hết bảo vật, cái này truyền thuyết cũng không tính bí mật gì, không đủ bảo mệnh, nếu như ta chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi." Huống hồ hắn bình tĩnh nói: "Ta cũng không cần trốn, ngươi muốn cùng bọn họ nói đạo lý, ta lưu lại cùng bọn hắn giảng đạo lý." Vương lão gia gấp đến độ dậm chân: "Ngươi vẫn không rõ sao, bọn họ căn bản không có coi chúng ta là người, không theo đạo lý nào, liền cái này ngắn ngủi nửa tháng, trên trấn người mười không còn một, đi." Khương Kinh Chập không trả lời lại, quay người hướng đi góc tường. Cổ tay hắn lật một cái, lòng bàn tay nhiều ba khối hương xốp giòn đường, màu hổ phách cục đường tại dưới ánh sáng có chút tỏa sáng. Tiểu Đào nhánh hắn ngồi xổm người xuống, âm thanh thải nhu hòa: "Còn nhớ rõ tiên sinh sao? Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây." Cành Đào nhút nhát ngẩng đầu, lại không có tiếp đường, ngược lại về sau rụt rụt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Lần trước người kia cũng là dạng này cười cho nàng đường, lừa nàng đi cho nương mở cửa. Sau đó nàng liền rốt cuộc chưa từng thấy nương. Gia Gia nói, nương đi chỗ rất xa, cùng cha cùng nhau. Nàng không biết vì nương cái gì không mang nàng đi, nhưng nàng biết, nhất định là bởi vì chính mình tiếp khối kia đường. Khương Kinh Chập đưa ra tay dừng tại giữa không trung. Hắn yên tĩnh nhìn xem hải tử trong mắt kinh hoàng, nhìn thật lâu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng Vương lão gia: "Ta minh bạch, bọn họ nếu không giảng đạo lý, ta cũng hơi thông quyền cước." Chương 209, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chương 209. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân trạch viện bên ngoài dần dần tụ lại đám người. Nửa nén hương sắp hết lúc, nơi xa truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa. Năm thất bạch mã đạp đuổi mà đến, cầm đầu là cái thiếu niên mặc áo gấm, mặt như ngọc, lại mặt mày hung ác nghiêm hiểm. Gãy tay gã sai vật đi theo một bên, sắc mặt tảm đạm, chỉ vào trong nội viện gào thét: "Thiếu gia!" Chính là hắn. Thiếu niên mặc áo gấm tìm ngựa, ánh mắt đảo qua Khương Kinh Chậm, lại lướt qua phía sau hắn run lẩy bẩy Vương lão gia cùng Cảnh Đạo. Nhếch miệng lên một tia giọng niệm ai: "Gặp chuyện bất bình, rút đao khiêu chiến. Thiếu gia lần thứ nhất đi giang hồ, thế mà gặp anh hùng." Không sai, có ý tứ, rất lâu không có gặp phải người ngu xuẩn như vậy. Khương Kinh Chập ngước mắt nhìn hắn, có chút quen mắt, Hoa Gia người. Cẩm Y thanh niên hất cằm lên: "Hoa Gia Hoa Ninh, quỳ xuống đất tự đoạn hai tay, lưu ngươi toàn thây." Khương Kinh Chập cười, hướng phía trước bước ra một bước, vừa vặn ngăn tại Vương lão gia cùng Cảnh Đạo trước đó. "Chưa nghe nói qua, bất quá đã ngươi là Hoa Gia người, chúng ta tới đó nói cái đạo lý. Hắn chỉ vào sau lưng lão nhân cùng đứa bé, tòa nhà này nguyên là Vương lão gia sản nghiệp tổ tiên, các ngươi cưỡng chiếm, bức tử nhi tử con dâu của hắn. Theo đại chu luật cưỡng chiếm nhà dân gây nên người tử vong người, nên chém. Thiếu niên mặc áo gấm giống như là nghe được cái gì cho cười, cười nạo lên tiếng, luật pháp. Ngươi cùng ta nói luật pháp. Khương Kinh chập gật gật đầu, đúng vậy, luật pháp. Ngươi dung túng gia nô bột ban ngày ban mặt muốn nhục nữ tử ấn luật nên gậy 100, chảy 3000 dặm. Thiếu niên mặc áo gấm tiêu ý càng đậm, chó của ta, tự nhiên muốn cắn người nào liền cắn người nào. Khương Kinh chập lại lần nữa gật đầu, được. Đã ngươi thừa nhận, vậy liền không có vấn đề ấn đại chu luật, ngươi chết phía sau phủ đầu treo phố xá sâm ướt, 10 ngày không cho phép nhặt xác, gian đe. Còn tưởng rằng ngươi có thể nói thứ gì? Quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Công tử áo gấm cuối cùng không kiên nhẫn, phất tay quát, cầm xuống, băm cho chó ăn. Dứt lời, bốn tên hộ vệ tung người xuống ngựa, đao kiếm ra khỏi vỏ, nguyên khí phun trào, đều là người tu hành, tuy chỉ là bản sơn cảnh, cũng đã không phải phàm tục võ phu có thể địch. Người vây xem nhộn nhịp lui lại, không đành lòng lại nhìn. Vương lão gia nhắm mắt, đem cành đào ôm thật chặt vào trong ngực. Khương Kinh chập lại như cũ đứng. Hắn cúi đầu nhìn một chút tiểu đao trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía vọt tới bốn người. Đạo lý nói xong, Khương Kinh chập cười cười, vậy liền nên giết người. Dứt lời, đao ra. Một đạo màu đen đường cong lướt qua, cái kia vọt tới bốn cái hộ vệ thân thể đột nhiên cứng đờ, bốn viên đầu đồng loạt rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn vẫn còn tại chạy về phía trước. Chớp mắt phía sau mới ngã trên mặt đất, bản này liền chật trội tiểu viện tử lập tức giống như là mở sừng lượm, máu tươi đổ đầy đất. Khương Kinh chập có chút ghét bỏ địa nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị che kín tiểu đào nhánh con mắt, đã thấy Lạc Chí Bạch chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Vương lão gia cùng cảnh đạo trước mặt, che kín tất cả sát khí cùng nhào vậy máu tươi, lông mày cau lại. Xin lỗi, không có khống chế lại lực đạo. Khương Kinh chập ngượng ngùng cười một tiếng, chợt lại nhìn về phía thiếu niên mặc áo gấm, ghét bỏ nói, hy vọng ngươi có thể bị chết đẹp mắt chút. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn xem thanh kia quen thuộc đao cùng cái kia khiến người chán ghét lúng đồng tiền, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn cuối cùng nhớ tới người trước mắt này là ai. Khương Kinh chập, cái người điên kia. Giết hắn biểu ca Khương Tứ Lang cái người điên kia, năm ngoái hắn tại Nhạn Minh Hồ gặp qua. Hắn khó khăn giật giật khóe miệng, muốn cầu xin tha thứ, có thể là mới vừa há miệng, hắn phát hiện trong miệng mình có cỗ hương vị, tiết hầu có chút ngứa, tựa như là trong miệng ngậm một cái gì sắc đao, để hắn không mở miệng được. Hắn nghi hoặc cúi đầu xuống. Một đạo yếu ớt không thấy dây đỏ xuất hiện tại trên cổ. Sau đó đạo kia dây đỏ càng ngày càng rõ ràng, tại trên cổ thấm mở, chậm rãi hóa thành một đạo rõ ràng huyết tuyến. Hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút, lại đem đầu thấp một chút. Vì vậy đầu của hắn đùng đùng cục lăn xuống trên mặt đất, hắn cuối cùng thấy được thi thể của mình. Khương Kinh chập thu hồi đao, ánh mắt lại rơi vào gã sai vặt trên thân, mỉm cười nói, đem ngươi nhà thiếu gia nhặt lên, treo ở cửa ra vào, thời gian còn đủ, lại đi huy động người, không phải vậy ta đem ngươi cùng nhau treo ở trên cửa. Gã sai vặt nhìn xem Khương Kinh chập nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy không gì sánh được làm người ta sợ hãi, đây chính là một cái ma quỷ, người làm sao có thể có loại thành dạng này. Hắn chưa từng nghĩ qua tại cái này thị trấn bên trên lại có thể có người dám giết thiếu gia, mà còn giết đến như vậy dứt khoát, tựa như cùng những cái kia thứ dân không có gì khác biệt, tiện tay liền giết. Hắn từ nhỏ tại Hoa gia lớn lên, nhìn thấy đều là Hoa gia ngày, đi qua tại hắn có hạn trong nhận thức biết, Hoa gia chính là thiên hạ này tối cường thế gia, mãi đến lần này đi theo Hoa Ninh đi tới Nhị Lang trấn, hắn mới biết được nguyên lai Hoa gia không phải tối cường. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không cho rằng Hoa gia thiếu gia có thể tùy tiện chết. Nhưng bây giờ, nhìn xem thiếu gia viên kia hoạt bát đầu người, hắn tam quan triệt để sụp đổ. Khương Kinh chập gặp gã sai vặt không nhúc nhích. Nhíu mày, thế nào, ngươi không muốn đi huy động người? Gã sai vặt nghe vậy, toàn thân run lên, chết lặng ngẩng đầu, nhìn thấy cặp kia đen nhánh con mắt, hắn lại chết lặng quỳ đi xuống, nâng lên Hoa Ninh đầu chết lặng treo ở trên cửa, sau đó chết lặng quay người, đi vào trong đám người. Mọi người nhộn nhịp nhường đường cho hắn, cả con đường bên trên lặng ngắt như tờ. Nhìn hướng Khương Kinh chập ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Giết chết Hoa Ninh là một kiện chuyện đơn giản. Hắn tu vi không cao, mới vào bản sơn cảnh mà thôi, nếu như không phải là bởi vì hắn họ Hoa, tại cái này Nhị Lang trên trấn thậm chí không có tư cách ngẩng đầu đi bộ, cho dù ai đều có thể một đao đánh chết hắn. Có thể thế gian không có nếu như. Mấy ngày trước đây thậm chí có cái Long Môn cảnh người tu hành bị hắn dẫm tại trên mặt đất, dưới cơn nóng giận cũng chỉ nổi giận một cái, xám xịt rời khỏi nơi này. Mà trước mắt thiếu niên kia lại gọn gàng một đao chém Hoa Ninh đầu, thậm chí tựa hồ còn muốn một mực giết tiếp. Liên tính võ phu lại ngu ngốc, cũng không đến mức ngu ngốc thành cái dạng này. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, phía sau hắn có người, hoặc là nói hắn căn bản không có đem Hoa ra để vào mắt. Ta chợt nhớ tới một người, một cái từ thành Trường An đi ra người tu hành, nhìn xem trong nhà cái kia sách theo đào thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng nhớ tới một người. Người đứng bên cạnh hắn thần sắc giống vậy ngưng trọng. Bác Ú Cô Nhi, áo đen đại ti tọa, con cháu thế gia chặt đầu người, thiên tài máy thu hoạch, Trường An huyết giả người chế tạo, cái kia nghe nói bị trở thành một thanh đao, lại nắm giữ bản thân ý thức người điên. Thanh âm của bọn hắn rất nhẹ, sợ bị trong viện thiếu niên kia nghe thấy, thậm chí cũng không dám đề cập tên của hắn. Có thể là hắn không phải đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Lên tiếng trước nhất người tu hành kia ánh mắt phức tạp nói, ngày ấy ta liền tại trấn Bắc Vương ngoài phủ, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết. Có thể là thi thể của hắn bị người ta mang đi, mà còn về sau trong cung tận lực truyền ý chỉ, tháo hắn áo đen đài ti tọa chức vị, bảo lưu lại hắn thế tử thân phận, mà còn nghe nói còn truy phong cái lễ bộ chiêu đái lang chức vị, cái này liền rất kỳ quái ấn lý thuyết một người chết, liền tính truy phong cũng có thể là thất vị, mà không phải loại này chẳng biết tại sao chức quan. Các ngươi nói là người kia? Bên cạnh hai người chẳng biết lúc nào tụ tập không ít người, đều bền thai đang nghe. Trong đó một cái tuổi trẻ tu sĩ hẳn là vừa tới, phong trần mệt mỏi. Nghe hai câu, lập tức nở nụ cười. Các ngươi rời đi Trường An quá lâu, thông tin quá tắc nghẽn, người kia không những không có chết, hơn nữa còn càng biến đổi mạnh. Đêm qua về sau, hắn lại thêm một cái tên tuổi, độc tài chiếu giang sơn, hoành đao trấn thanh tú. Mọi người đều do dự nhìn. Chỉ thấy cái kia phong trần mệt mỏi tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt rơi vào trong nhà, xác nhận là thân ảnh quen thuộc kia về sau, đắc ý cười cười. Đêm qua duyệt nguyệt hồ mặt trăng rất tròn, gió rất gấp, hồ nước như máu, vị kia lập mã hoành đao súng quan giận dữ là Hồng Nhan, một đao đeo đầu 28 long môn, chấn sát vô song thành Lý Thanh Tụ, sau đó lại đao bổ nguyệt luân phật tử, chém kim sĩ đại bằng, bước lui bắc tề thái tử Lý Giang Sơn, bây giờ trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Cái gì? Chấn sát vô song thành Lý Thanh Tụ, đao bổ nguyệt luân phật tử, chém kim sĩ đại bằng, bước lui bắc tề thái tử Lý Giang Sơn, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Có người khiếp sợ lên tiếng, mọi người tất cả đều xôn xao. Cái này vô luận là thứ nào sự tình đều đủ để danh chấn giang hồ, mà người kia trong vòng một đêm toàn bộ làm. Đây là cỡ nào phách lối ba khí, lại là cỡ nào điên cuồng. Khó trách. Nếu quả như thật là hắn. Đừng nói chỉ là Hoa gia, liền xem như Thôi gia lại như thế nào. Hắn liền đồng tộc đệ đệ cũng dám giết, quận vương đều thành dưới đao của hắn ủy. Người nào có hắn điên a? Không có khả năng. Liền tính hắn bức lui Lý Giang Sơn, hắn cũng không phải người thứ nhất. Còn có thanh tú bảng bài Lạc An, Trích Tiên Lạc Chi Bạch, người kia mạnh hơn, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Có người kích động kêu thành tiếng. Không thể nào tiếp thu được thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất lại là cái võ phu. Phong trần mệt mỏi tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Rêu cực nói. Người nào làm đệ nhất đó là nhân gia hai phu thê sự tình, ngươi thân phận gì, đặt cái này lại hát lại nhảy. Chương 210, ngươi cũng là sâu kiến chương 210, ngươi cũng là sâu kiến thiên hạ này rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, có rất ít người gặp qua Khương Kinh Chập chân chính khuôn mặt, nhưng gần như đều nghe nói qua. Không phải là bởi vì hắn Khương gia cô nhi thân phận, càng không phải là cái gì áo đen đại ti tọa, mà là bởi vì hắn là Trích Tiên Lạc An bị hôn phu. Nghe nói Trích Tiên vì hắn, liền Đại Chu thái tử cùng Nam Tấn thái tử đều cự tuyệt. Hai người kia tức giận bất quá, cùng nhau ra đi, tại Duệ Nguyệt Hồ muốn tiên thi cho hạ giận, cuối cùng bị Lạc Chí Bạch một thương chân áp. Lời đồn đại này truyền đi xôn xao. Mọi người tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trên núi có người chứng minh, Tạ Tấn Nguyên sát thực bị thương. Nếu như trong viện cái kia cầm đao thiếu niên là Khương Kinh Chập, cái kia trên xe lăn mạng che mặt nữ tử, chẳng lẽ chính là vị kia lấy nữ tử thân chân áp thời đại này tất cả thiên tài Trích Tiên Lạc An? Nghĩ đến đây, trạch viện bên ngoài tĩnh mịch như một phần. Đám người nín thở, nhìn xem trên cánh cửa kia lay động đầu, huyết dịch theo cánh cửa uốn lượn mà xuống, tựa như một chuyện cười. Có con cháu thế gia nhớ tới trên Tây Sơn cái kia lũy thế đầu người, nhịn không được sắc mặt trở nên trắng, quay người liền đi, không còn dám có chút lưu lại, trời mới biết Khương Kinh Chập có thể hay không nổi điên, lại vết tẩy một lần. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa lại nổi lên. Lần này, âm thanh trầm chạm, nặng nề, giống sấm rền ép qua bàn đá xanh. Mấy chục cái mặc giáp thiết kỵ bao vây lấy một tòa liễn xa chậm rãi đi đến, liễn xa xa hoa, bạch mã thần tuấn, bốn chân như tuyết, màn che nửa đậy, lờ mờ có thể thấy được liễn xa bên trong dựa một công tử áo trắng. Công tử áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày ôn hòa, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, giống du xuân dạo chơi công viên công tử, tả hữu đều có nhất tuyệt sắc nữ tử hầu hạ. Lái xe người là một cái áo xám lao giả, nhắm mắt quanh tay, giống một đoạn cây khô, lại làm cho cả con đường không khí đều đọc lại. Bởi vì lao giả kia là Hoa gia cung phụng Ngụy Đồng, một tôn thần du cảnh tông sư, nghe nói từng tại Bắc U trong quân hiệu mệnh, 20 năm trước bởi vì giết Lương Mạo nhận công lao, bị Khương Long tức một vớt đến cùng, bởi vì lấy Khương Nộ Hổ cầu tình mới nhặt về một cái mạng, chỉ là cũng vô pháp tiếp tục trong quân đội hiệu mệnh, lắc mình biến hóa thành Hoa gia cung phụng. Cái kia mấy chục cái mặc giáp thiết kỵ đều là hắn một tay sáng lập ra tinh nguyện. So với những cái kia lâu dài bế quan tu hành thần du cảnh tông sư, Ngụy Đồng hiển nhiên mạnh không phải một chút điểm, trên thân sát khí chi trọng, vẻn vẹn tiết lộ một kia, đều đủ để nơi đây mọi người sợ hãi. Có lời đồn nói Duệ Nguyệt Hồ trận kiêm nhu sát, Ngụy Đồng cũng hẳn là người tham dự một trong. Vô Khuyết công tử tới, mọi người nhộn nhịp nhường đường, không dám làm tức giận cái này phô trương cực lớn Hoa gia tam thiếu. Ngụy Đồng tìm ngựa dừng bước, Hoa Vô Khuyết bén lên màn tre, ánh mắt đảo qua trên cửa đầu, trên mặt không thấy buồn giận, chỉ nhẹ nhàng xách một tiếng, lắc đầu thở dài, ngươi nhìn, đã sớm từng nói với ngươi, làm người phải khiêm tốn, lần này cuối cùng xem như là chung được đi. Hoa Vô Khuyết giống đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ, chợt lại nhìn về phía người trong viện. Khương Kinh Chập đang dùng một tấm vải lau đao, lau đến rất cẩn thận, lau xong, tiện tay đem vải ném ở trong vũng máu. Hoa Vô Khuyết cười cười, nguyên lai là Khương Thế Tử, ta tưởng là ai như thế đại sát tính. Khương Kinh Chập dương mắt, ngươi biết ta? Ta biết ngươi thanh đao này. Trường An đêm chảy máu đêm, Khương Thế Tử giết đến hương khởi lúc, ta tại bên cạnh nhìn. Hoa Vô Khuyết nụ cười ôn hòa, lúc ấy ta liền muốn, nhân vật bậc này, nếu như chết rồi, khó tránh quá đáng tiếc. Sát thực đáng tiếc. Khương Kinh Chập nói. Hoa Vô Khuyết hơi sững sờ, đáng tiếc cái gì? Khương Kinh Chập nói, đáng tiếc ta xuống tới, mà ngươi lại phải chết. Hoa Vô Khuyết nụ cười không thay đổi, quạt xếp nhẹ hợp, điểm một cái bên cạnh áo xám lão giả, nửa điểm cũng không tiếc, giới thiệu một chút, Ngụy Lao, thần du tầng 3. Ngụy Đồng mở mắt, hai mắt như lao, rơi vào Khương Kinh Chập trên thân. Cái kia một cái chớp mắt, trong viện như lên cuồng phòng, trên mặt đất vũng máu sôi trào lan lộn, người vây xem ngực như gặp phải trọng kích, lảo đảo lùi lại. Khương Kinh Chập không nhúc nhích. Hắn thậm chí không có nhìn Ngụy Đồng, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết, đây chính là người sức mạnh. Hoa Vô Khuyết bật cười, Khương Thế Tử, ta biết ngươi rất mạnh. đêm qua Duệ Nguyệt Hồ một trận chiến, ta đã nhận được tin tức, nhưng ta không phải là Lý Thanh Tụ, càng không phải là vô tướng, ta không cùng ngươi đánh, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển nhạt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng ngạo, đương nhiên, ta cũng không muốn giết ngươi, dù sao ngươi họ Khương, Thần Tú là ngươi đường huynh, cũng là ta chí thân. Không khí an tĩnh, tất cả mọi người nhìn hướng Khương Kinh Trập. Khương Thần Tú, cái tên này bản thân tựa như một ngọn núi, đè ở đương kim giang hồ thế hệ tuổi trẻ đỉnh đầu. Thanh Tú bảng thám hoa, kiếm tiên phong thái, phía sau càng đứng toàn bộ Khương thị cùng kiếm cát. Đừng nhìn Khương Kinh Trập giết người như ngoé, còn giết Lý Thanh Tụ, mơ hồ đã trưởng thành nhẹ một đời sát lực trí cao, nhưng thật muốn bàn về đến, hắn trong lòng mọi người phân lượng, là so ra kém Thanh Tú bảng thượng thiên mới. Dù sao hắn chỉ là một cái võ phu, còn đường phía trước đoạn tuyệt, mà còn sau lưng không người chờ đục thân tiềm năng hao hết, khí huyết suy bại, hắn liền không có bất kỳ giá trị gì. Hoa Vô Khuyết cười thong dong. Hắn tin tưởng, chỉ cần Khương Kinh Trập không phải chân chính người điên, nhất định sẽ theo hắn cho bậc thang bên dưới, bởi vì Khương Kinh Trập sau đó muốn đối mặt chính là bốn bề thọ địch, không cần thiết lại tụ địch người. Khương Kinh Trập cũng cười. Hắn đi về phía trước một bước, dẫm vào trong vũng máu, phát ra nhẹ nhàng lạch cạch âm thanh. Thứ nhất hắn dựng thẳng lên một ngón tay, Khương Thần Tú mặt mũi, ở ta nơi này không đáng tiền. Thứ hai lại dựng thẳng lên một ngón tay, các ngươi cưỡng chiếm nhà dân, xem mạng người như cỏ rác, phóng túng nô hành hung ấn luật nên chém. Ngươi dung túng bao che ấn luật cùng tội. Thứ ba hắn dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, nụ cười sán lạ, ta mới vừa nói, ngươi hôm nay phải chết, tốt, ngươi bây giờ có thể huy động người, ta đồng dạng cho ngươi nửa nén hương. Hoa Vô Khuyết sắc mặt cuối cùng thay đổi, không phải phẫn nộ, mà là một loại hoang đường trào phúng. Hắn không thể nào hiểu được, trên đời vì sao lại có như vậy không biết thời thế, tự tìm đường chết người. Cái này người điên chẳng lẽ không biết Vô Song Thành người đã xuôi nam, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến Duệ Nguyệt Hồ. Lấy Vô Song Thành nội tình, thật muốn không quan tâm, giết ngươi Khương Kinh Trập không phải đưa tay sự tình, ngươi còn dám khắp nơi thụ địch, thật làm cái kia tiểu hoàng môn là vô địch, có thể ngăn lại tất cả mưa gió. Hắn ngồi tại liễn xa bên trong, đầu ngón tay khẽ chọc, sắc ý dần dần lên. Khương Thế Tử, ngươi làm thật muốn cùng ta Hoa Gia là địch. Các ngươi cũng xứng. Khương Kinh Trập cười nạo một tiếng, Hoa Gia là cái gì ghê gớm đồ chơi sao? Dựa vào một cái lao thái bà khóc lóc om sòm lăn lộn chống lên bề ngoài cũng dám kêu gạo, người trong nhà ngươi liền không dạy qua ngươi, nhìn thấy chủ tử muốn giật đầu. Kinh người quá đáng, Ngụy lão. Hoa Vô Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, màn che rơi xuống. Ngụy Đồng ngẩng đầu, không có rút đao, không có ra quyền, chỉ là hướng về phía trước đạp một bước. Động đất. Cả tòa trạch viện mặt đất đột nhiên nô lên, gạch đá vỡ vụn, một đạo vô hình bàng bạc khí kình như điệu long xoay người, bay thẳng Khương Kinh Trập. Thần du cảnh tông sư, không cần độc thủ, vẹn vẹn đập mạnh, chính là đất dung núi chuyển. Khương Kinh Trập không có trốn. Thậm chí nhìn cũng không có nhìn Ngụy Đồng một cái, hắn chỉ là đưa tay vung lên, giống đập một con ruồi, mà thân hình của hắn đã đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Oeng! Một tiếng vang trầm, không phải từ mặt đất truyền đến, mà là từ phía trên màn vang lên, giống như đông lôi. Ngụy Đồng thân hình đột nhiên cứng đờ, hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình ngực, không có vết thương, không có vết máu. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ. Từ chân bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn, lan tràn lên phía trên. Đầu gối, eo, lồng ngực, cái cổ, cuối cùng là viên kia giản mua đầu. Toàn bộ quá trình bất quá một hơi. Một tôn thần du cảnh cường giả, cứ như vậy im hơi lặng tiếng, bị theo thành trên đất một bãi hỗn tạp vài áo màu xám một phấn. Mà hắn nguyên bản đất lập thần, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới dáng người khôi ngô, xách theo một cái khoa trương đại đao, bất đắc dĩ quay người nhìn hướng Khương Kinh Trập, "Tiểu tổ tông, ngươi liền không thể an ổn chút, mẹ hắn ta có thể là đường đường hắc ngục chấp trưởng, cả ngày đi theo phía sau ngươi làm bảo tiêu, không muốn mặt mũi sao?" Khương Kinh Trập hình như quỷ mị, tại cái kia thiết kỵ bên trong xuyên thẳng qua. Chờ hắn ngừng lại thân hình, trên lưới đao đã là máu tươi chảy xuôi, những cái kia thoạt nhìn uy phong lấm lấm thiết kỵ, thiết giáp như giấy mỏng, liền bọn họ chiến trận cũng không kịp bày ra, liền toàn bộ đều rơi mất đầu. Thiện tay vứt bỏ trên lưới đao nhiễm máu. Khương Kinh Trập quay đầu, nét miệng cười một tiếng, người đồ ca, lại thêm 3.000 lượng. Cái kia khôi ngô hán tử sắc mặt nhiều mây chuyển trời trong xanh, bất quá nháy mắt lại thu lại, nghiêm túc nói, ngươi không muốn vô căn cứ bẩn người trong sạch, ta không phải là vì tiền, chính là gặp chuyện bất bình, thích làm việc tốt. Gió thổi máu nát, nâng lên một chút. Hoa Vô Khuyết trên mặt thong dong triệt để vỡ nát. Hoa gia nội tình không tính yếu, bất quá cho dù như vậy, Ngụy Đồng cũng đã là trừ Hoa gia thái tổ bên ngoài người mạnh nhất. Nếu không phải lần này Viễn Cổ Di chỉ hiện thế, Ngụy Đồng tuyệt sẽ không đi theo hắn rời núi. Nhưng chính là như thế cái chiến trường chém giết sống sót sát thần, lại bị cái kia khôi ngô hán tử một trường bỗ thành thịt nát. Hoa Vô Khuyết liền tính lại ngu xuẩn, cũng nhận ra người kia là ai. Áo đen đài đệ nhất tư chấp bút Trịnh Nhân Đồ, tiêu giao cảnh dưới đệ nhất người. Mạnh như thế người, thế mà cũng sẽ trở thành Khương Kinh Trập người hộ đạo. Khương Kinh Trập đến cùng là họ Khương, vẫn là họ Vương. Tiếp xuống tới phía ngươi. Khương Kinh Trập kéo đao mà đi. Hoa Vô Khuyết con ngươi co lại, cầm quạt xếp xương ngón tay tiết trắng bệnh, âm thanh khô khốc, "Khương Kinh Trập, ngươi thắng, ta nhận thua, ta cái này liền rời đi, tuyệt đối không báo thủ." Khương Kinh Trập không có trả lời, hướng hắn đi đến. Bước chân trong vũng máu lưu lại rõ ràng dấu chân, từng bước một, không nhanh không chậm. Hoa Vô Khuyết đột nhiên tìm ngựa lui lại, khàn giọng hô, "Khương Kinh Trập, ta mà chết, Hoa gia nhất định cùng ngươi không chết không nứt. Khương Thần Tú cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có tôi ra, không phải liền là giết mấy cái sâu kiến, chiếm mấy gian phòng, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt, sâu kiến?" Khương Kinh Trập đánh gãy hắn, chạy tới liễn xa phía trước. Hắn ngửa đầu nhìn xem liễn xa bên trong tấm kia mất đi chấn định khuôn mặt tuấn tú, cười cười, trong mắt người, Vương lão gia là sâu kiến, nhi tử của hắn nhi tức là sâu kiến, thị trấn hơn trăm họ là sâu kiến, hắn đưa tay bắt lấy lập tức cương. Bạch Mã kinh hãi tê, đứng thẳng người lên, lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đè lại, không thể động đậy. Có thể ngươi có biết hay không, Khương Kinh chập lún đồng tiền nhàn nhạt, trong mắt ta, ngươi cũng thế. Chương 211, áo đen đài phá án. Chương 211, áo đen đài phá án. Dứt lời, đao quang lại nổi lên, rất tỉ mỉ, rất nhạt, giống một sợi bị gió thổi nghiêng mưa bụi. Hoa Vô Khuyết muốn tránh, nghĩ ngăn, nghĩ hô lên càng nhiều thẻ đánh bạc, nhưng đao quang quá nhanh, nhanh đến hắn tất cả suy nghĩ cũng không kịp ngưng tụ, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tầm mắt xoay tròn. Hắn thấy được điên đảo trạch viện, thấy được đám người kinh hãi mở lớn miệng, thấy được cái kia thất tiên tĩnh lại Bạch Mã. Cuối cùng, hắn nhìn thấy chính mình không đầu thân thể từ trên lưng ngựa chậm rãi ngã xuống, lạch cạch, đầu lăn vào trong vũng máu, liễn xa lật úp, Bạch Mã gào thét. Khương Kinh chập thu đao nhặt lên đầu, cùng Hoa Ninh Viên kia song song treo ở trên cung cửa, chết không nhắm mắt nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời. Ngoài viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió xoáy huyết tinh thổi đến người lưng phát lạnh. Khương Kinh chập, một tiếng đè nén lửa giận hét vang từ phố dài phần cuối truyền đến. Đám người giống như thủy triều tách ra, hai thân ảnh sóng vai mà đến. Bên trái một người, áo trắng như tuyết, lưng đeo cổ kiếm, khuôn mặt tuấn lãng như hoa, hai đầu lông mày lại chăm chú một tầng sương lạnh. Chính là Thanh Tú bảng Thám Hoa, Khương gia thần tử, Khương Thần Tú. Bên phải một người mặc thanh sam đầu đội khăn trích đầu, khuôn mặt ôn nhuận, ánh mắt lại sâu thúy như giếng cổ, chính là Thanh Hà Thôi thị thế hệ này kỳ lân tử, Thôi Quan. Hắn nhìn như tao nhã, khí độ ung dung, trong lúc đi tự có một cỗ sơn nhạc không rời trầm ổn. Hai người cùng nhau mà đến, còn chưa tới gần, bàng bạc uy áp đã để người vây xem hô hấp khó khăn, như muốn quỷ sát. Đây mới thực sự là vang danh thiên hạ đứng đầu thiên tiêu, cùng Hoa Vô Khuyết hàng ngũ, khác nhau một trời một vực. Khương Thần Tú ánh mắt đảo qua trên khung cửa đầu, lại rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, ánh mắt phức tạp, có dò xét, có tức giận, cũng có một tia cực kỳ nhạt, liền chính hắn cũng không phát giác ghen ghét, đây chính là tiên nhân máu, triệt để sống lại tiên nhân máu. Kinh Chập, ngươi quá mức. Trầm mặc một lát, Khương Thần Tú mở miệng, âm thanh thanh lãnh, Hoa Vô Khuyết cho dù có sai, tội không đáng chết. Thôi Quan cũng ôn hòa mở miệng, ngôn ngữ lại trong đông có kim, Khương Thế Tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoa gia đã trả giá đắt, Ngụy Cung phụng bỏ mình, Hoa Ninh đền tội, Vô Khuyết công tử cũng đã nhận sai. Hà tất đuổi tận giết tuyệt, tăng thêm thù hận. Cần biết cứng quá dễ gãy. Đã từng Thôi Quan xem Khương Kinh Chập làm đao, ước gì hắn đem Trường An quấy đến long trời lở đất, hắn mới có thể đục nước béo cỏ. Ví dụ như phía trước Trường An chảy máu đêm, giết tới cuối cùng hắn thành lớn nhất bên thắng. Thậm chí đưa thân triều đình liệt kê, dự bị thành hình bộ thị lang, toàn bộ triều đình tuyệt đại bộ phận quan viên đều thành Thanh Hà nhất hệ. Bây giờ thái tử chấp trưởng triều cương, Thôi Quan tự nhiên không muốn lại có Khương Kinh Chập loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Nếu không phải hoàng đế cùng tiểu hoàng môn che chở Khương Kinh Chập, hắn đã sớm phái người giết chết cái này cô nhi. Không nghĩ tới hắn mới vừa mượn Hoa gia dựng vào Khương gia đường dây này, Hoa gia thế hệ này người liền đều bị Khương Kinh Chập giết chết, chính là lấy hắn lòng dạ, cũng nhịn không được động sát tâm. Khương Kinh Chập xoay người, đối mặt với hai vị này danh tiếng vô lượng tuổi trẻ cự đầu, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, thậm chí mang theo vài phần hứng hờ đùa cợt. Tình nghĩa, mặt mũi. Hắn cười nhạo một tiếng, ta người này không hiểu đại cục, không để ý tình nghĩa, chỉ để ý trong lòng thoải mái, các ngươi muốn những này, ta không cho được, cũng sẽ không cho. Nhị ca. Ánh mắt của hắn như lao, đính tại trên thân Khương Thần Tú, nụ cười giọng điểm ai. Ngày ấy Tây Sơn ta giết Tứ Lang lúc, ngươi muốn giết ta, hôm nay ta giết Hoa gia hai cái, ngươi cũng muốn giết ta, có thể ngươi lại chậm chạp không động tay, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng muốn từ trên người ta, được đến thứ gì? Lời vừa nói ra, tiếng gió đều yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Khương Thần Tú. Ngoại giới đều đang nói Khương Thần Tú thanh phong tế tháng, ôn nhuận như ngọc, bởi vì Khương Kinh Chập cái người điên kia khát máu tàn bạo, liền đồng tộc huynh đệ đều giết, Khương Thần Tú lại không có động thủ với hắn, ngược lại tại bên ngoài khắp nơi giữ gìn, có thể nói thế gia công tử điển hình. Lúc này Khương Kinh Chập đâm thủng tầng kia bóng tối, mọi người nhất thời vô ý thức tự hỏi, như đổi chỗ mà xử, bọn họ tự nhận là làm không được Khương Thần Tú như vậy, thân huynh đệ bị giết, người trong lòng bị giết, cứu cứu bị giết, biểu huynh bị giết, đây con mẹ nó không đem Khương Kinh Chập tháo thành tám khối, đều coi như bọn họ thiên tính thiện lương. Cho nên Khương Thần Tú đè lên sắc ý, đến tột cùng là vì cái gì? Vô số ánh mắt đè ở trên người Khương Thần Tú, đổi thành người bình thường, sợ là đã trong lòng đại loạn. Khương Thần Tú lại mặt không đổi sắc, thậm chí liền sát ý đều ẩn nặc đi. Than nhẹ một tiếng, ngươi dù có tất cả không phải, trung quy là Trấn Bắc Vương phủ người, trung quy là đệ đệ của ta. Chuyện cũ không thể truy, ta lại sao có thể lại đối ngươi rút kiếm? Thôi Quan đưa tay lăng không ấn xuống, ngừng lại Khương Thần Tú, nhìn hướng Khương Kinh Chập ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, dùng gần như quát lớn giọng nói, Khương Thế Tử, viên cổ di chỉ sắp mở, tứ phương vận động, thiên hạ anh hào tụ tập, cường địch vây quanh, hỗn loạn vô cùng, chính là Hoa gia chiếm ngươi bạn cũ trang viên, giết ngươi cố nhân, tự có Đại Chu luật pháp trật tự bắt hắn, ngươi sở trường về động sát khí, bên đường giết người cho hà giận, xem Đại Chu luật pháp thế nào. Như nơi đây tất cả mọi người như ngươi như vậy làm việc, thiên hạ sao mà yên tĩnh được, sinh dân sao mà yên tĩnh được. Thôi Quan không hổ là làm mấy ngày hình bộ thị lang. Nhẹ nhàng một lời nói, trực tiếp liền đem Khương Kinh Chập hành động định nghĩa thành bởi vì thủ riêng cho hà giận giết người, làm trái quy tắc làm trái kỷ luật, thậm chí nâng lên đến thiên hạ sinh dân tình trạng, để Khương Kinh Chập từ trên căn bản mất đại nghĩa. Sau đó chính là áo đen đài ra mặt, ồn ào đến trên triều đình, Khương Kinh Chập cũng là đối lý. Tam giáo quản lý, mặc dù người tu hành bọn họ phần lớn xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nửa điểm không rơi xuống, không quản là tại triều đình làm quan vẫn là khai tông lập phái, đều tránh không được muốn khoác lên cái này đạo đức áo choàng, vừa đến thu mời dân tâm, thứ hai thì là làm cho phía trên nhìn. Tam giáo không nhập thế, nhập thế thì giết người. Nếu là thanh danh hoàng đấu, vạn nhất gặp không dính khói lửa trần gian tam giáo hành đầu, trực tiếp tới cái rút đao trừ ác, nói rõ lý lẽ đều không có đất nói đi. Thứ dân có thể chết tại thiên hay, có thể chết tại chiến loạn, có thể chết đến lặng yên không một tiếng động, lại duy chỉ có không thể chết đến người tất cả đều biết. Đây cũng là vì cái gì hoàng đế có thể ép đến bên dưới tội kỳ chiếu nguyên nhân. Khương Kinh Chập thanh danh đã đầy đủ hỏng, chỉ là áo đen đại cứng rắn bảo vệ, để mọi người không thể không cân nhắc tiểu hoàng môn tức giận hậu quả. Nếu là hắn lại không chiếm lý, thôi quan ra lệnh một tiếng, trực tiếp dùng triều đình chuẩn mực giết hắn, tiểu hoàng môn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khương Kinh Chập đống nhiên mở miệng, thản nhiên nói: Thôi đại nhân là đang đại biểu triều đình, đại biểu hình bộ cùng ta đối thoại. Không sai. Khương Kinh Chập khỏe miệng treo lên niềm ai, thôi đại nhân tất nhiên đại biểu hình bộ, dù sao cũng nên biết ta đại chu luật bên trong hình án thứ 29 đầu 36 tiết bên trong có quy định, phạm tự tiện xông vào nhà dân, cướp bóc dân tài, gian dâm phụ nữ, đả thương người tính mệnh người, đều là cường đạo, đánh chết bất luận, ta đất lập thân, là vương gia nhà riêng, cho nên ta giết bọn họ có vấn đề gì? Thôi quan hơi sững sờ. Đã sớm nghe nói Khương Kinh Chập đầu răng lưỡi sắc, không nghĩ tới hắn hôm nay xem như là gặp được. Đầu này hình luật liền hắn đều không có chú ý, lại bị Khương Kinh Chập tìm đi ra. Bất quá hắn chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, liền tìm được giải quyết chi pháp. Khóe môi có chút câu lên, nhìn hướng trong huyện sợ hãi rụt rè vương lão gia, mỉm cười nói: "Khương thế tử, ngươi có lẽ không biết, tòa này tòa nhà sớm đã bị hắn bán cho Hoa Vô Khuyết, ngươi xông vào Hoa gia tòa nhà, giết Hoa gia người, tội thêm một bậc. Hoa Vô Khuyết đến tột cùng có hay không mua xuống tòa này tòa nhà?" "Đương nhiên không có. Lấy Hoa gia phong cách hành sự, tự nhiên là chiếm tiện nghi, nơi nào sẽ làm loại này sự việc dư thừa. Thế nhưng thôi quan nói mua, đó chính là mua. Bởi vì này nhị lang trấn trưởng trấn, lúc này liền tại trong đám người, hắn tin tưởng sẽ có được mình muốn đáp án." Quả nhiên, theo hắn một ánh mắt ra hiệu, trong đám người cái kia trưởng trấn thuận hoạt vô cùng vì đi ra, nhìn Khương Kinh Chập một cái, sau đó lại nhìn về phía vương lão gia, trong mắt hiện lên một tia áy náy, run giọng nói: "Thôi lão gia nói chính là, tòa này tòa nhà sớm đã bị vương lão đầu bán cho Hoa gia, ta là nhân chứng, bán 20 lượng bạc, vẫn là ta chuyển giao, mua bán văn thư đều đã bên trên trình huyện nha." Vương lão gia nghe vậy, bụt một tiếng liền xông lên, tức giận đến toàn thân phát run: "Lý Nhị Nhu, lão tử lúc nào bán qua tòa nhà?" "Ồn nào." Thôi quan hừ lạnh một tiếng, long môn cảnh tu vi trực tiếp ép hướng vương lão gia. Khương Kinh Chập ngước mắt hồi nào. Thôi quan trên người uy áp mới chậm rãi tàn đi. Khẽ cười một tiếng về sau, hắn lại chậm rãi hỏi: "Huyện Tầm Dương khiến ở đâu? Huyện các ngươi nha nhưng có nhận đến văn thư?" Bên người đi ra một người mặc màu xanh quan bảo người trung niên, cười ngượng ngùng một tiếng, lắc đầu nói: "Gần đây hỗn loạn, văn thư vừa ra nhị lang trấn, liền bị người đoạt, bất quá thật có việc này." "Lưu đại nhân, ngươi sao có thể? Sao có thể?" Vương lão gia không thể tin nhìn xem cái kia huyện lão gia, người làm sao có thể vô sỉ đến mức này? Lưu đại nhân đã từng cho hắn ban phát qua giáo hóa ngợi khen, tiến cử hắn làm nhị lang trấn trưởng trấn, trong lòng Vương lão gia, Lưu huyện tôn chính là tốt nhất quan. Nhưng bây giờ, rõ ràng không thể nào, lại bị hắn nói như thật vậy. "Vũ Đông ca nhi, ta thật không có." Vương lão gia sợ Khương Kinh Chập không tin, bắt lại hắn cánh tay kích động nói: "Đây là ta Vương gia tổ trạch, ta liền tính bán chính mình, cũng sẽ không bán tòa nhà." Khương Kinh Chập nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Sau đó quay người nhìn xem Thôi quan: "Ngươi nhìn, không có mua bán văn thư, vậy nếu không có?" "Không có văn thư, không hề đại biểu không có." Thôi quan lắc đầu nói: "Có nhân chứng, có lời chứng, chẳng lẽ Khương thế tử cảm thấy ta đại chu quan viên lời chứng, còn chưa kịp một cái thứ dân ăn nói linh tinh có thể tin?" Khương Kinh Chập cười nhạo một tiếng, như quỷ mị xuất hiện tại cái kia Lưu đại nhân trước người, hoành đao đột nhiên ra khỏi vỏ: "Ngươi lặp lại lần nữa, Vương lão gia đến cùng có bán hay không tòa nhà, nghĩ rõ ràng lại trả lời." Đao treo cần cổ, nhìn xem gần trong gang tấc đao, cảm nhận được trên lưỡi đao chuyển đến lạnh lạnh sát ý, Lưu đại nhân toàn thân run rẩy như run rẩy. Thôi quan hắn đắc tội không nổi, Khương Kinh Chập cái này sát thần hắn càng phải tội không lên, cái này đầy đất máu tươi đều còn tươi sống. "Có thể, có lẽ, đại khái không có." Thôi quan ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nói: "Khương thế tử, dưới ban ngày ban mặt uy hiếp mệnh quan triều đình, thật làm bản quan là tự buồn." Khương Kinh Chập chào phúng cười một tiếng: "Ngươi nhìn, ta và ngươi luật pháp thời điểm, ngươi lấy quyền đè người, ta không cùng ngươi nói quý củ, ngươi còn nói ta uy hiếp, ngươi gọi ta như thế nào cho phải? Không bằng dạng này." Khương Kinh Chập quay đầu đi, nhìn hướng một bên xem trò vui Trịnh Nhân Đồ: "Trịnh Chấp Bút, ngài mệt nhọc, tiếp quản một cái nơi đây." Trịnh Nhân Đồ không nghĩ tới còn có công việc mình làm, sắc mặt một cái thay đổi đến không nhịn được, bất quá nghĩ đến đài bài phân phó của đại nhân, lập tức căm tức gỡ xuống con dấu ném cho Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập tiếp tại trong tay, giơ lên cao cao, ánh mắt ép thẳng tới Thôi quan, sắc ý mãnh liệt, giống như thực chất. "Áo đen đài phá án, người không có phận sự, toàn bộ cút ngay cho ta." Chương 212, sát cơ khắp nơi. Chương 212, sát cơ khắp nơi. Thôi quan sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Trịnh Nhân Đồ: "Trịnh Chấp Bút, đây là hình bộ chức trách phạm chủ, ngươi vượt quân." Trịnh Nhân Đồ cười hắc hắc, xem thường nói: "Thì tính sao? Có bản lĩnh ngươi đi mời thánh chỉ, để bệ hạ lột lão tử áo đen." "Cái quái gì, để ngươi lão tử đến cùng ta đối thoại?" "Ngươi..." Thôi quan trong mắt sát ý phun trào, có thể suy nghĩ một chút bên cạnh mình vị kia người hộ đạo hơn phân nửa không phải Trịnh Nhân Đồ đối thủ, lập tức liền không có tâm tư. Đè xuống tức giận, lạnh lùng nói: "Bản quan sẽ đem các hạ hôm nay chỉ ngôn, chi tiết bẩm báo phụ thân." Trịnh Nhân Đồ cười nhạo một tiếng: "À, ngươi đều có thể hướng ngươi ra tổ tông cáo trạng, nhìn xem lão tử có sợ hay không liền xong rồi. Người khác có lẽ sợ hãi thôi ra thế lực, áo đen đài là tuyệt đối không cố kỵ gì. Thế gia môn phiệt có lẽ có thể thẩm thấu đại chu các mặt, nhưng áo đen đài tuyệt đối là cấm địa, hoàng đế tự tay sáng lập đơn vị, năng lực đều là thứ yếu, yêu cầu duy nhất là trung thành. Trịnh Đông đều để Trịnh Nhân Đồ, liền tính tại áo đen đài bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về vô pháp vô thiên cái kia một nhóm nhỏ người. Cũng liền Vương Thải có khả năng áp chế. Thôi quan lấy thôi ra ép hắn, cùng tiểu nhi tranh hung ác không khác. Khương Kinh chập vung rơi huyết châu, lưới đao một lần nữa sáng như tuyết. Hắn tiến lên trước một bước, tuy chỉ một người một đao, khí thế lại đột nhiên kéo lên, như hoang cổ hung thú mở mắt, huyết tinh ngang ngược khí tức tràn ngập ra, lại mơ hồ cùng Khương Thần Tú kiếm ý, thôi quan trầm ổn địa vị ngang nhau. Người, ta giết. Lời nói, ta cũng nói xong. Các ngươi hai vị, là tính toán báo thủ cho hắn, vẫn là Lan. Hắn kéo dài âm điệu, ánh mắt đảo qua hai người, một cái Lan chữ, ăn nói mạnh mẽ, cùng ngạo đến cực điểm. Khương Thần Tú sắc mặt triệt để trầm xuống, phía sau cổ kiếm ông một tiếng kêu khẽ, kiếm khí ngút trời. Hắn thở nhỏ tiên phú tuyệt luân, nhận hết tôn sùng, chưa từng bị người như vậy khinh nhục. Mà còn hắn cũng muốn thử một lần tiên nhân máu phong mang, thôi quan cũng là cho mày, trong tay cuốn sách không gió mà bay. Hắn mặc dù có thể nhịn người bình thường chỗ không đành lòng, nhưng thân là thôi thị kỳ lân, tự có ngưng nên. Khương Kinh Chập cùng Trịnh Nhân Đồ cùng vọng, đã chạm đến ranh giới cuối cùng, hôm nay như lui, sau đó thôi ra như thế nào tại đời san sát đủ. Bầu không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trịnh Nhân Đồ ôm cánh tay, đứng tại mái hiên bóng tối bên dưới, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt lại như chim ưng khóa chặt Khương Thần Tú cùng thôi quan. Tiêu Dao cảnh giới đệ nhất người khủng bố khí cơ như ẩn như hiện, giống một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Đúng lúc này, một mực ngồi im thư giãn trên xe lăn lạc an, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nàng chậm rãi giơ tay lên, vén lên mạng che mặt một góc. Chỉ là một góc, nhìn thoáng qua. Dung nhan tuyệt thế kia còn chưa hoàn toàn lộ rõ, nhưng này đôi mắt đã như gánh chịu vạn cổ tinh hà lưu chuyển, thanh lãnh, thâm thúy, mênh mông, phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm, chiếu rõ vạn vật bản chất. Khương Thần Tú cùng thôi quan ánh mắt chạm đến đôi tròng mắt kia, tâm thần đều là chấn động. Đó là thuộc về Trích Tiên ánh mắt, là chân chính đứng tại thời đại này đỉnh phong, quan sát đương đại thế hệ trẻ tuổi ánh mắt. Lạc An không hề nói gì, chỉ là nhìn bọn họ một cái, liền một lần nữa buông xuống mạng che mặt. Nhưng cái nhìn này đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Khương Thần Tú quanh thân sôi trào kiếm khí, lặng yên không một tiếng động chìm xuống. Hắn thật sâu nhìn Khương Kinh Chập một cái, lại nhìn một chút trên xe lăn mông lung thân ảnh, cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Tự giải quyết cho tốt. Phun ra bốn chữ, hắn lại không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi, áo trắng tung bay, biến mất trong nháy mắt tại phố dài phần cuối. Thôi quan trầm mặc một lát, đối với Lạc An phương hướng, xa xa vái chào, ấm giọng nói, thương thế tử sát tính quá nặng, mong rằng Lạc cô nương nhiều thêm quyến đủ. Thôi mỗ cáo tử. Dứt lời, cũng quay người rời đi, thanh sam lỗi lạc, bộ pháp vẫn như cũ thong dong, lại thiếu mấy phần lúc đến cái chủng loại kia tuyệt đối khống chế sức mạnh. Hai vị tuổi trẻ cự đầu, lại như vậy thối lui. Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sóng biển ngập trời. Khương Kinh Chập bá đạo phách lối, Trịnh Nhân Đồ khủng bố uy hiếp, nhất là Trích Tiên Lạc An cái kia nhìn thoáng qua không tiếng động áp lực. Chuyện hôm nay, nhất định lại lần nữa chấn động thiên hạ. Khương Kinh Chập bĩu môi, tựa hồ đối với hai người rút đi cũng không ngoài ý muốn, cũng không có bao nhiêu đắc ý, hắn lắc lắc đầu, đưa về trong vỏ, ánh mắt vây quanh, cũng không quan tâm tư của mọi người, nhẹ giọng thở dài, xa cách mấy năm, cảnh còn người mất, chứng khí mù mịt. Mọi người nghe vậy, chỗ nào còn không rõ ràng lắm hắn ý tứ. Đây là ghét bỏ chính mình bọn gia hỏa này quá không chút kiên kỵ. Nếu như là phía trước Khương Kinh Chập nói những lời này, bọn họ toàn bộ làm như nghe trò cười, Khương Kinh Chập mạnh hơn, cũng hầu như không thể giết chết bọn họ toàn bộ người. Nhưng bây giờ, nhìn xem trên khung cửa cái kia hai viên chết không nhắm mắt đầu, không ai dám đem Khương Kinh Chập lời nói làm trò cười, nhộn nhịp không mình hành lễ tan tác như chim ông. Trịnh Nhân Đồ thấy thế, cười nạo một tiếng. A, thẳng thắn cương nghị giang hồ. Duệ Nguyệt Hồ bên hồ. Hồ nước tĩnh mịch, vẫn lưu lại ngày hôm qua đại chiến mãnh liệt khí tức, ven hồ bùn đất cháy đen, rừng cây ngăn trở, mấy đạo khí tức cường hành thân ảnh dáng lâm tại đây. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm lão giả, ánh mắt như rắn độc, chính là vô song thành chuyến này xuôi nam người dẫn đầu Lý Lưu. Hắn tra xét rõ ràng lấy ven hồ dấu vết lưu lại, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Thiếu chủ trải rộng ra vô song sát trận, lại bị một đao chém. Những này tùy tùng thậm chí không có phát huy ra bọn họ ba thành thực lực. Một tên nam hiểu cẩn thận thăm dò nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, trong mắt có chút khiếp sợ. Lý Thanh Tụ thực lực bọn họ đều rõ như ban ngày, mặc dù chỉ ở thành tú bảng bên trên xếp hạng thứ 8, nhưng đó là nàng tự thân chiến lực, nếu như tăng thêm tiên kiếm vô song, lại câu xiết thành trận, chính là trước ba bên trong, cũng chưa chắc có người có thể một đao phá vỡ sát trận. Có thể hiện trường vết tích chứng minh, người kia chỉ dùng một đao, liền đem vô song kiếm trận phá. Lý Lưu ngừng lại thân, nhặt lên một khối nhuốm máu vài rách. Phía trên lưu lại đao ý, làm hắn đầu ngón tay đều có chút như kim trầm, hắn trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có ai là dùng đao? Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Bây giờ viễn cổ di chỉ sắp mở, đại chu ngư long hỗn tạp, trời mới biết địa phương nào liền sẽ xuất hiện một cái không xuất thế thiên tài. Đi Lãng Lãng Sơn, hắn có thể giết Thanh Tụ, nhất định không phải hạng người vô danh, khẳng định sẽ đi Lãng Lãng Sơn tìm cơ duyên. Lý Lưu sát ý đã nhanh muốn áp chế không nổi, căn bản không thể nghi ngờ, quay người liền hướng Lãng Lãng Sơn phương hướng bay đi. Mọi người liếc nhau, đều lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Lưu đầu này lão cẩu đã điên, vì báo thù thậm chí không có đệ trình thông quan văn thư, không trải qua đại chu đáp ứng trực tiếp vượt qua biên quan. Nếu như bọn họ chỉ là giết người liền đi cái kia còn cũng không sao, dù sao đại chu bây giờ nội bộ bất ổn. Nghe nói liền tiểu hoàng môn đều bị cấm túc, hẳn là không thời gian tìm bọn hắn gây chuyện. nhưng nếu là đi Lãng Lãng Sơn rất nhiều, chọc cho vị kia tiểu hoàng môn rời đi Trường An, chỉ sợ bọn họ đều chỉ có thể chết ở nơi này. Bởi vì người đang ngồi không có mấy cái sạch sẽ. Không phải vậy bọn họ cũng không đến mức chạy trốn tới Vô Song Thành, nhiều năm không dám bước ra nửa bước. Mà hiện tại không ai dám khuyên nửa chữ. Bọn họ đều hiểu, một khi mở miệng, không cần Đại Chu xuất thủ, Lý Lưu đầu này lão cẩu là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chớ nhìn bọn họ ít nhất đều là kim thân cảnh cường giả, thậm chí liền thần du cảnh đều có ba cái, nhưng cùng Lý Lưu so ra, thật sự không đáng giá nhắc tới. Mọi người tốc độ rất nhanh, chỉ nửa canh giờ không đến đã đến Lãng Lãng Sơn. Lúc này sắc trời đêm tối, một vầng minh nguyệt mới lên, Lãng Lãng Sơn tượng nhân đầy là mối họa, khắp nơi đều là người tu hành thân ảnh, mọi người trà trộn trong đó, cũng là không tính dễ thấy, chỉ là Lý Lưu rõ ràng cảm giác được liền tại hắn bước vào nơi đây trăm trượng khoảng cách lúc, lập tức có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những trong ánh mắt kia có kiên kỵ, cũng có cảnh cáo. Chỉ nháy mắt đem hắn viên kia sắp sôi trào sát tâm tới tắt một ít. Nơi đây quả nhiên tàng long ngọa hổ, rơi vào trên người hắn những ánh mắt kia lại để hắn cảm nhận được không ít áp lực. Chỉ có đồng loại mới có thể phát hiện đồng loại. Hiển nhiên những người kia ít nhất đều là tiêu giao cảnh đại tông sư, thậm chí hắn còn cảm nhận được đến từ chỉ cảnh nhìn chăm chú, mà còn không chỉ một đạo. Chư vị có thể là Vô Song Thành tiền bối. Liên tại Lý Lưu kiệt lực áp chế sát ý lúc, bên cạnh đông nhiên vang lên một thanh âm. Lý Lưu ánh mắt nhìn lại, mà không hề cảm xúc. Người tuổi trẻ kia xem thường, lại lần nữa không người nói, vạn bối Bạch Đế Thành Lạc cửu mục, gặp qua chư vị tiền bối. Có việc. Lý Lưu trong mắt nổi lên không kiên nhẫn, không có đưa tay giết người, nhưng này bạo ngược chi ý lại cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải Lạc cửu mục tự giới thiệu, hắn hiện tại đã là cổ thi thể. Lạc cửu mục lại giống như là không có phát hiện Lý Lưu sát ý, thần sắc không thay đổi, khẽ mỉm cười. Chậm rãi mở miệng. Liên quan tới Lý cô nương một số việc, vạn bối có lẽ có biết một hai. Chương 213, khó mà lựa chọn chương 213, khó mà lựa chọn Lạc cửu mục tiếng nói bình thản, thoạt nhìn cao thâm khó dò. Như kinh lôi nổ tại Lý Lưu bên hai. Lý Lưu đông nhiên quay đầu, hung ác nham hiểm hai mắt gắt gao tiếp cận cái này Bạch Đế Thành truyền nhân. Người biết hung thủ. Lạc cửu mục mặt không đổi sắc, nghiêng người dẫn hướng chỗ hẻo lánh, tiền bối mời. Lý Lưu hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái đi đầu. Mấy tên Vô Song Thành cường giả theo sát phía sau, không bao lâu liền đến một chỗ lâm thời xây dựng nhà gỗ. Ánh trăng thanh lãnh, gió núi chậm chậm. Lạc cửu mục tại nhà gỗ ngoại trạm định, cao thâm khó lường nói, biết chân tướng người, ở ngay chỗ này, chỉ là hắn không tiện hiện thân, cho nên từ vãn bối thay dẫn đường. Lý Lưu đẩy ra nhà gỗ, bước vào trong đó, liền gặp một cái tuổi trẻ hòa thượng ngồi xếp bằng, tăng y nhuốm máu, mặt như giấy kim, quanh thân dũng động khí trời đất hòa hợp, ngay tại tu bổ Phật thân, xác nhận bị trọng thương. Bên trái có một người cầm sách, có một người rượu đắng, lại coi phải, hai người ngồi mà đánh cờ. Độc vắng vẻ vai diễn, có một người mặt mũi bầm dập, ngồi xổm trên mặt đất dùng cành cây chọc con kiến. Gặp Lý Lưu đi vào, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong mắt không có đối tiêu giao cảnh tông sư tôn kính, tất cả đều là nhìn thấy khổ chủ thương hại. Lý Lưu còn chưa tức giận, đã thấy cái kia cầm sách người khẽ mỉm cười, vạn bối Thanh Hà Thôi Quan, gặp qua Lý tiền bối. Lý Lưu hơi ngẩn ra, người trẻ tuổi này lại là Thanh Hà Thôi thị, tức giận lập tức thiếu hai phần, lấy Thanh Hà Thôi ra nội tình, không ra khỏi cửa nên hắn cũng không tính không hợp quý củ. Cái kia một mình uống rượu người trẻ tuổi cũng chậm rãi đứng dậy, cầm vạn bối lễ. Vạn bối Cương Thần Tú, xin ra mắt tiền bối, thanh tụ sự tình vãn bối hậu chi hậu giác, không thể tới lúc ngăn cản, là lỗi của ta. Lý Lưu nhíu mày. Lý Thanh Tụ trung tình Khương Thần Tú sự tình, tại Vô Song Thành cũng không phải gì đó bí mật. Lần này Thanh Tụ xuôi nam cũng là vì hắn, bây giờ Thanh Tụ chết rồi, Khương Thần Tú vẫn sống phải hảo hảo. Lý Lưu trong lòng ít nhiều có chút chán ghét, nếu như không phải xem tại kiếm các mặt mũi, hắn đều không muốn phản ứng Khương Thần Tú. Khương Thần Tú về sau. Vậy đối với Dịch hai người cũng xoay đầu lại. Lý Lưu lúc này mới thấy rõ hai người khuôn mặt, lập tức cảm thấy hơi kinh. Bởi vì một người trong đó, đúng là Bắc Tề Thái tử Lý Giang Sơn. Vô Song Thành cùng Bắc Tề Hoàng thất đồng xuất nhất mạch, mặc dù cũng sớm đã phân ra, nhưng thượng tầng ở giữa bao nhiêu còn dính thân mang cho nên, Bắc Tề Hoàng đế Lý Cảnh Hành cùng thành chủ là chưa ra ngũ phục huynh đệ. Gặp qua Thái tử điện hạ. Lý Lưu có chút không người, xem như là hành lễ. Lý Thúc không cần đa lễ, trên giang hồ không có Bắc Tề Thái tử, chỉ có vãn bối Lý Giang Sơn. Lý Giang Sơn bước bỏ quân cờ, đứng dậy hoàn lễ, sau đó lại hướng Lý Lưu dẫn tiến hắn đối diện người trẻ tuổi, vị này là Nam Tấn Tạ Tấn Nguyên, góc tường cái kia là trên cánh đồng hoàng chủ nhân tương lai Thác Bản Giã, trên giường vị kia là Nguyệt Luân vô tướng pháp sư. Nhìn thấy Lý Giang Sơn bắt đầu từ thời khắc đó, Lý Lưu liền đã có chỗ suy đoán, nhưng lúc này nghe đến mấy cái này danh tự êm tai nói, cho dù hắn là tiêu giao cảnh đại tông sư, lúc này trong lòng cũng giật mình. Tham dự mấy người, không có chỗ nào mà không phải là thế gia môn phiệt dòng chính, thiên tiêu chi tử, tương lai mấy trăm năm giang hồ, chắc chắn có một chỗ của bọn họ. Lúc này lại đều tụ tập tại cái này một tòa nho nhỏ bên trong nhà gỗ. Chẳng lẽ giết Thanh Tụ người kia, địa vị lại lớn đến đáng sợ như thế hoàn cảnh, thế mà liền bọn họ đều nhất định muốn liên thủ mới có thể cùng chi địch nổi. Lý Thúc. Lý Giang Sơn than nhẹ một tiếng, đêm qua ta cũng tại hiện trường, giết Thanh Tụ người, là Khương Kinh Trập. Khương Kinh Trập. Lý Lưu con ngươi đột nhiên co lại, bác ú Khương già cái kia cô nhi. Đúng vậy. Lý Giang Sơn ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, ngày hôm qua hắn tại Duệ Nguyệt Hồ một đao phá Vô Song sát trận, Thanh Tụ người hộ đạo đều là chết tận, lại truy sát Thanh Tụ tại bên hồ, ta cùng với vô tướng pháp sư muốn ngăn cản, hắn giết tính nổi lên, chém kim sĩ đại bằng, lại phá vô tướng kim thân, cuối cùng chém Thanh Tụ, ta bắn hắn một tiễn, trận cung mất một nhánh, khí cơ phản phệ thụ thương, không cách nào lại chiến, lại có Bạch Đế Thành Lạc Gan ở bên lực trận, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là để Thác Bạt Giã trước dẫn chúng ta rời đi. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Trừ đêm qua ở đây mấy người, những người còn lại bao gồm Khương Thần Tú đều là lần đầu tiên nghe nói đêm qua tình cảnh. Bọn họ vốn cho rằng là Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch đồng loạt ra tay mới giết Lý Thanh Tụ, lại bức lui Lý Giang Sơn cùng Ngô tướng, kết quả hiện tại Lý Giang Sơn nói là Khương Kinh Chập một người làm. Khương Kinh Chập một người một đao, giết Thanh Tú bảng thứ 8, lại ép đến thứ 2, thứ 5, thứ 6 rút đi. Cái này hợp lý sao? Cái này không đến mức a. Cái kia cô nhi, thật như vậy cường. Lạc Cửu Mục cũng là lần đầu tiên nghe nói đêm qua quá trình, nhịn không được mở miệng. Trong mắt hắn Khương Kinh Chập chỉ là cái không hiểu tu hành võ phu, nghe nói có thể sánh vai Long Môn cảnh người tu hành, có thể lại làm sao cũng chỉ là cái võ phu, cùng Thanh Tú bảng thượng thiên mới có chênh lệch rất lớn. Hiện tại nghe ý tứ này, tên kia nguyên lai không phải phế vật, mà là sát thanh Thanh Tú thiên tài như giết chó yêu nghiệt. Nếu như hắn là thiên tài, vậy ta khoái gió nổi mưa vì loại nào? Tạ Tấn Nguyên cũng mới tại Thanh Tú bảng xếp hạng thứ 4, ta kiệt lực tác hợp Tạ Tấn Nguyên cùng Chí Bạch, không phải là vì có thể có cái cường đại bội phu làm chỗ dựa. Không đúng. Khương Kinh Chập không phải người tu hành, là cái ma chết sớm, mạnh hơn cũng vô dụng. Cũng không đúng. Cương la được rồi, quản hắn ngắn hay không mệnh. Có lẽ chờ Khương Kinh Chập thời điểm chết, Chí Bạch đã triệt để trưởng thành, trở thành đệ nhất thiên hạ đâu. Vậy ta chẳng lẽ có thể từ nhỏ dựa đến lớn? Đây con mẹ nó, có vẻ như không có cái gì ma bệnh a. Lạc Cửu Mục ngây ngốc đứng tại chỗ. Cái kia vốn là không quá thông minh nào đung đưa trái phải, chỉ cảm thấy hai bên cũng không tệ, thực tế thật là khó lựa chọn. Một đao. Lý Lưu Nhai nuốt lấy hai chữ này, ven hồ lưu lại một màn kia đao ý lại lần nữa hiện lên trong lòng. Một cơn lửa giận lẫn vào sát khí lạnh như băng bay lên. Quay người muốn đi gấp, Lý Giang Sơn lại gọi lại hắn. Tiền bối chấm đã. Khương Kinh Chập không phải người bình thường, bên cạnh hắn không chỉ có áo đen đài chấp bút Trịnh Nhân Đồ, còn có Lạc Chí Bạch, nàng mặc dù đi lại không tốt, nhưng cũng là thực sự Bạch Đế thành Trích Tiên giờ phút này ngài đi tìm thủ, nàng nhất định ra mặt lấy cái chết bảo vệ, như chọc cho Bạch Đế xuất quan, sợ là. Lý Lưu bước chân dừng lại, sắc mặt biến đổi. Hắn cũng không phải là ngốc nghếch mắc phu, tự nhiên rõ ràng áo đen đài đáng sợ, Trịnh Nhân Đồ danh tự càng là như sấm bên tai, cái kia đồ tể mặc dù còn không có bước vào tiêu giao cảnh, nhưng thực lực đã đủ để sánh vai tiêu giao. Lại thêm Lạc Chí Bạch, hắn sợ rằng báo thù vô vọng. Cố kia sôi trào sát ý bị Lý Chí Cương ép về, hắn xoay đầu lại, nhìn xem Lý Giang Sơn nói, còn mời thái tử dạy ta. Lý Giang Sơn lắc đầu, không hề đáp lời. Thôi quan lại khẽ mỉm cười, viễn cổ di chỉ sắp mở, Khương Kinh Chập nhất định vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Ở trong đó có tu vi áp chế, chỉ có thể long môn cảnh người tu hành tiến vào, chúng ta vì sao không đem giết hắn chi địa, đặt ở di chỉ bên trong. Lý Lưu mắt sáng lên, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tại di chỉ bên ngoài độc thủ, muốn đối mặt Trịnh Nhân Đồ cùng Bạch Đế Thành, biến số quá lớn. Nhưng tại di chỉ bên trong, thế lực khắp nơi hỗn tạp, quy tắc đặc thủ, chính là giết người nơi tốt. Chỉ là Lý Lưu đã là tiêu giao cảnh tông sư, liền tính tự chém tu vi cũng chém không đến long môn cảnh đi, cho nên hắn là tuyệt đối không cách nào tiến vào di chỉ. Ngược lại là hắn mang tới người. Ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa, nơi đây có 12 cái kim thân cảnh cung phụng hộ tống, còn có 3 cái thần du cảnh. Thần du cảnh cũng không thể tự chém, vậy liền chỉ còn lại kim thân cảnh. Bất quá vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Lưu không tin bọn họ sẽ tốt bụng như vậy là Lý Thanh Tụ báo thủ. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nói, thôi công tử là muốn cùng ta vô song thành hợp tác, cùng nhau chu sát Khương Kinh Chập. Không phải hợp tác, là hỗ trợ. Thôi quan nắm sách vỗ tay, cười yếu ớt nói, chúng ta cùng Khương Kinh Chập cũng không có huyết hải thâm cửu, chỉ là không đành lòng gặp hắn tàn sát đồng đạo mà thôi. Nếu là vô song thành nguyện ý trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đại giới, chúng ta có thể xuất thủ. Lý Lưu hai mắt có chút nheo lại, các ngươi muốn cái gì? Thôi quan khẽ mỉm cười, nghe qua vô song kiếm trận tuyệt thế vô song, vạn bối cả gan, nghị quan sát một phen. Chương 214, huyết mạch áp chế. Chương 214, huyết mạch áp chế. Lý Lưu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vô song kiếm trận chính là vô song thành bí mật bất truyền, há có thể nhẹ chỉ ra tại người. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trong phòng mọi người. Thôi quan thản nhiên đối mặt, Khương Thần Tú cụp mắt uống rượu, Tạ Tấn Nguyên đầu ngón tay vớt ve quân cờ, Tháp Bạt Giã vứt bỏ cánh tay, nhếch miệng cười một tiếng. Nơi hẻo lánh chỗ, vô tướng pháp sư thấp tụng Phật hiệu, quanh thân khí trời đất hòa hợp lưu truyền. Lý Giang Sơn đúng lúc mở miệng, Lý thúc, thanh tụ mối thủ không thể không báo. Kiếm trận tuy nặng, chung quy là vật chết. Hùng chi, Khương Kinh Chập như đến di chỉ cơ duyên, sợ thành họa lớn trong lòng. Không khí trầm mặc tại trong nhà gỗ lan tràn. Thật lâu, Lý Lưu cuối cùng mở miệng, âm thanh khô khốc, được. Thôi quan tiêu ý càng sâu, tiền bối sáng suốt. Nhưng có một điều kiện. Lý Lưu trong mắt hàn quang lóe lên, Khương Kinh Chập bệnh, nhất định phải từ ta vô song thành người lấy. Các ngươi nếu là thất bại, mọi việc đừng nói. Đây là tự nhiên. Thôi quan gật đầu, chúng ta chỉ phụ trách đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, một kích cuối cùng, nhất định lưu cho tiền bối người. Lý Lưu không cần phải nhiều lời nữa, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Chúng ta như thế nhiều người tập hợp một chỗ, liền vì chỉ là vô song kiếm trận. Gặp Lý Lưu đi xa, Lạc Cửu Mục mở mịt nhìn xem Lý Giang Sơn. Vô song kiếm trận sắc thực rất mạnh, tại vô song thành trong bí thuật đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, bất quá cũng liền như vậy mà thôi, chư vị ngồi ở đây, nhà ai không có mấy bản tiên cấp đạo tạng. Hà tất vì cái đồ chơi này, làm phức tạp như vậy. Ngồi xổm trên mặt đất chơi con kiến Thác Bạt Giã ghét bỏ địa cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn, ai sẽ ngại đạo tạng nhiều. Vô song thành đám kia ngu xuẩn đại khái không có mấy ngày có thể sống, không thừa cơ kiếm bộn, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn một mùi lửa tiêu. Hắn mấy ngày nay bị Lý Giang Sơn thu thập rất thảm, Lý Giang Sơn mặc dù cứu hắn một cái mạng chó, nhưng đối với hắn thiếu hụt đầy đủ tôn trọng, phàm là hắn phạm ngu ngốc muốn chạy trốn, liền sẽ bị hung hăng đánh một trận, cho nên ngay tiếp theo hắn đều cảm giác chỉ số IQ phi tốc tiến bộ. không muốn nhìn Lạc Cửu Mục loại này ngu xuẩn. Lạc Cửu Mục há to miệng, cho nên các ngươi kỳ thật không có tính toán báo thù cho Lý Thanh Tụ, thuần túy chính là lừa gạt Lý Lưu. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào trên người Khương Thần Tú, thần sắc có chút cổ quái. Có truyền ngôn nói Lý Thanh Tụ si mê Khương Thần Tú, lần này xuôi nam chính là vì cho Khương Thần Tú lấy lại danh dự, có lẽ còn có tìm chỉ bạch phiến phức ý nghĩ. Kết quả người Lý Thanh Tụ bị Khương Kinh chặt giết. Khương Thần Tú thế mà còn nhớ thương nhân gia vô song kiếm trận, đây con mẹ nó khó tránh cũng quá lương bạc. Đương nhiên muốn báo thù. Thôi quan tiếp lời, lắc đầu nói, Khương Kinh chập muốn giết, vô song kiếm trận cũng muốn, chuyện thế gian này, chỉ cần tiếp nhận là tốt, quá trình cùng nguyên nhân cũng không trọng yếu, Lý Lưu biết chúng ta mục đích, lại không có cự tuyệt, tự nhiên cũng là bởi vì hắn biết một bộ vô song kiếm trận đổi Khương Kinh chập mệnh, cũng không tính quá đáng. Tại sao muốn tại viễn cổ di chỉ bên trong giết? Lạc Cửu Mục vẫn như cũng nghi hoặc. Nhị lang chấn sự tình hắn cũng nghe nói, thôi quan cùng Khương Thần Tú đều bị Khương Kinh chập giống dạy bảo tôn tử đồng dạng dạy bảo đi. Muốn đổi thành hắn, loại này thủ căn bản không thể qua đêm. Quản hắn Khương Kinh chập phía sau là ai, giết cũng liền giết. Mấy tên này lại đi cùng nhau, mà còn muốn kết phường như đồ, cái này cùng thân phận của bọn hắn không phù hợp. Lại có cái kia Lý Lưu. Đường đường tiêu giao cảnh đại tông sư, một bàn tay đi xuống toàn bộ Lãng Lãng Sơn có thể còn sống sót đều không có mấy cái. Vì sao không trực tiếp đập chết Khương Kinh chập được, còn như thế năm nhất cái vòng tròn. Còn có thể vì cái gì, bởi vì đánh không thắng thôi. Thác Bạt Giã cười lạnh một tiếng, liền Khương Kinh chập một người chúng ta đều đánh không thắng, huống chi còn có ngươi vị kia càng kinh khủng đường muội, đến mức Lý Lưu lão già kia, tự nhiên cũng là sợ chết, ngươi chớ nhìn hắn trung thành tuyệt đối bộ dạng, hình như muốn làm một phen đại sự, trên thực tế sợ bị người một bàn tay đập chết. Cái này Lãng Lãng Sơn bên trên chỉ cảnh cũng không chỉ một cái, tiêu giao cảnh càng nhiều, ngươi làm áo đen đài là cái gì? Đó là Bắc Đĩa đều nghe tin đã sợ mất mật một đám lệ quỷ, ngươi tin không tin, hắn dám động thủ giết Khương Kinh chập, lập tức liền sẽ bị đập chết. Ngậm miệng. Lý Giang Sơn quát lớn một tiếng. Thác Bạt Giã nhún vai, tiếp tục túi đầu chọc con kiến. Lạc Cửu Mục há to miệng, lại nhìn về phía một bên điểm nhiên như không có việc gì Tạ Tấn Nguyên, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ làm kiện chuyện ngu xuẩn. Mẹ hắn, làm nửa ngày nguyên lai phế vật đúng là bọn họ. Bầu không khí quỷ dị trầm mặt xuống, tất cả mọi người cúi thấp đầu, không thấy ngày thường hăng hái. Mặc dù Thác Bạt Giã lời nói khó nghe một chút, nhưng vô luận là Lý Giang Sơn vẫn là Thôi Quan, thậm chí cả Tạ Tấn Nguyên cùng Khương Thần Tú đều không thể không thừa nhận chính là bọn họ sát thực sợ, không dám ở Lãng Lãng Sơn giết Khương Kinh Trượng. Tiểu Hoàng Môn từ một cái thái giám đi đến hôm nay, hắn mỗi một bước đều dẫm lên đếm không hết thi hải, mà còn mỗi một bộ đều từng vang danh thiên hạ. Hắn là cứ thế mà giết vào tiên nhân bảng, muốn mạng chính là hắn còn chính vào năm đó. Thôi ra có thể không sợ Tiểu Hoàng Môn, Thôi Quan lại không được. Cái gì kia, ta chân núi còn có chút việc, trước hết không quấy rầy. Gặp bầu không khí thay đổi đến có chút quỷ dị, Lạc Cửu Mục gượng cười hai tiếng, chuẩn bị chuẩn đi. Hắn cảm thấy không thể cùng đám rác rưởi này cùng nhau la lộn, trước đi tìm muội muội, đến mức muốn hay không ôm Khương Kinh chập bắt đuổi, còn phải lại nhìn một chút. Lạc Minh, Thôi Quan ánh mắt nặng nề, chuyện hôm nay không thể chuyển cho người khác miệng. Khương Kinh chập tuy mạnh, nhưng hắn con đường phía trước đã tuyệt, liền tính hôm nay không chết, tương lai cũng bất quá một nắm cắt vàng, tương lai là chúng ta. Minh Bạch. Lạc Cửu Mục liên tục không ngừng gật đầu, Thôi Minh yên tâm, ta kiên quyết đứng tại chúng ta đường dây này bên trên, chỉ là Khương Kinh chập, tôm tép nhại nhép mà thôi, há có thể loạn ta đạo tâm. Ta tin tưởng Lạc Minh. Thôi Quan gật đầu cười. Lạc Cửu Mục quay người rời đi, ban đầu vẫn là chậm rãi đi từ từ chờ rời đi mười trượng, tựa như có quỷ tại đuổi, chạy như bay chạy nhanh chóng. Lạc Cửu Mục bên cạnh người hộ đạo không hiểu nhìn xem một màn này. Hắn cũng không giải thích. Chờ triệt để nhìn không thấy nhà gỗ, hắn mới thần thần bí bí địa bám vào người hộ đạo bên hai, thấp giọng nói, "Thập nhị thúc, nhanh liên hệ đồng thúc, Tạ Tấn Nguyên tên Vương bắt đằng kia, ngay tại Mưu Đồ giết Khương Kinh Trượng." "A, thiếu gia không phải đứng tại Tạ Tấn Nguyên bên kia sao?" Lạc Cửu Mục người hộ đạo là cái chất phát trung niên, cả một đời chỉ biết là tu hành, rất ít động não, cho nên không có cách nào khác lý giải Lạc Cửu Mục lời nói. Hắn nhớ tới thiếu gia nhà mình là xem trọng Tạ Tấn Nguyên. Cái gì gọi là đứng Tạ Tấn Nguyên? Lạc Cửu Mục lông mày dựng lên, thấp giọng hung hăng nói, "Bản thiếu gia vẫn đứng chính là Chí Bạch, đứng đến là Bạch Đế Thành." Tạ Tấn Nguyên tên cậu tặc kia gạt ta, nói hắn là gia gia chọn chúng đời sau, ta mới cùng hắn đồng hành, ngươi không muốn vô căn cứ nói xấu người tốt. Ngươi nằm chắc đi, không phải vậy muội phu ta nhưng là nguy hiểm. Nói xong hắn còn đá người hộ đạo một chân. Nhanh đi. Không cần. Liên tại cái kia người hộ đạo đầy mặt mộng bức chuẩn bị lúc rời đi, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm ổn, một bóng người chậm rãi đi ra. Cửu ca, nhìn ngươi tới. Cái kia người hộ đạo sắc mặt vui mừng, ta đang chuẩn bị tới tìm ngươi. Lạc Cửu Mục lại sắc mặt cứng đờ, vô ý thức hướng hắc ám chỗ càng sâu nhìn, mãi đến không có tìm đến đạo kia trắng như tuyết thân ảnh, mới đứng thẳng lên thân thể, thẳng hắng một cái, "Cửu thúc, vừa bọn ngươi đến, thanh tú bảng bên trên những tên kia tại Mưu Đồ hại chết Khương Kinh Trượng, ngươi để hắn chú ý một chút." Lạc Cửu Đồng chậm rãi gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Đại thiếu gia, tiểu thư để ngươi lập tức trở về Bạch Đế Thành." "Dựa vào cái gì?" Lạc Cửu Mục nổi giận, "Ta muốn vào viễn cổ di chỉ, muốn đại sát bốn phương, dương Bạch Đế uy nghiêm." Lại nói, "Ta mới là huynh trưởng, nàng dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?" "Ta không quay về." Lạc Cửu Đồng tựa hồ sớm có dự liệu, tiến lặng quay người rời đi. Không bao lâu, trong bóng tối vang lên xe lăn ép tại bãi cỏ ngoại ô âm thanh. Khương Kinh chập đẩy Lạc Chí Bạch chậm rãi đi tới. Đi qua Lạc Cửu Mục lúc, nàng có chút nước mắt, môi son khẽ mở, "Cô về, lập tức." "Có ngay, lúc này đi." Chương 215, tiến vào viễn cổ di chỉ chương 215, tiến vào viễn cổ di chỉ xe lăn ép qua bãi cỏ ngoại ô, Khương Kinh chập đẩy Lạc Chí Bạch, cùng Lạc Cửu Đồng thân ảnh cùng nhau chui vào hắc ám. Lạc Cửu Mục nhìn qua bọn họ biến mất phương hướng, rất lâu mới nhụt chí địa sụp đổ bên dưới bà bay, đối với nhà mình thập nhị thúc lẩm bẩm, đi thôi, về thành. Nơi này không có ý nghĩa. Người hộ đạo cười hắc hắc. Hắn sớm đã thành thói quen thiếu gia nhà mình con bị chết mạnh miệng. Nhìn ngang Bạch Đế thành thế hệ tuổi trẻ, người nào khi còn bé không có bị Chí Bạch đánh qua. Càng là thiên tài bị đánh càng hung ác. Không phải vậy Chí Bạch một tiểu nha đầu, làm sao có thể trở thành Bạch Đế thành không thể tranh cãi người thừa kế. Cũng liền 3 năm trước Chí Bạch khí hải bị hủy, cho bọn gia hỏa này giấu hơi thở không gian, từng cái nhảy đến rất cao, rất có muốn thay vào đó ý nghĩ, kết quả đoạn thời gian trước thanh tú bảng mới ra, cũng đều đàng hoàng. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, trong bầu trời đêm cái kia vòng tựa hồ tuyên cổ bất biến trăng sáng, đột nhiên không có dấu hiệu nào chậm xuống. Không phải là ảo giác, là thật tại rơi xuống. Trăng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, thanh lành ánh sáng huy đột nhiên chuyển thành chói mắt trắng lóa, đem toàn bộ Lãng Lãng Sơn chiếu lên sáng như ban ngày, núi đá cỏ cây bóng tối bị nháy mắt thôn vệ. Một cỗ mênh mông, cổ lão, mênh mông đến làm người sợ hãi khí tức giống như ngủ say cự thú hô hấp, từ Lãng Lãng Sơn chỗ sâu ẩm vàng bộc phát, càn quét thiên địa. Di chỉ mở, cơ duyên như thế. Lãng Lãng Sơn các nơi, vô số ẩn nút thân ảnh đồng thời ngẩng đầu. Tiếng xé gió đột nhiên dày đặc, từng đạo lưu quang hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển thân pháp, từ bốn phương tám hướng, chỗ sáng chỗ tối, điên cuồng tuần hướng Lãng Lãng Sơn đỉnh núi chính một mảnh đột nhiên rách ra hư vô nhập khẩu. Bên trong nhà gỗ, thôi quan đám người cơ hồ là đồng thời lao ra. Lý Giang Sơn sắc mặt trầm ngưng, Tháp Bạt Giã liếm môi một cái, trong mắt hung quang lập lòe. Khương Thần Tú đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay có kiếm ý lưu chuyển. Tạ Tấn Nguyên con cờ trong tay không tiếng động hóa thành một miệng. Liên Vô Tướng pháp sư cũng đình chỉ tụng kinh, quanh thân khí trời đất hòa hợp kịch liệt ba động. Lý Lưu thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa ngọn cây. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhập khẩu, trong mắt hàn mang như băng, quay người nhìn xem một cái kim thân cảnh người tu hành, Lý Đường, ngươi dẫn theo bộ tiến bảo, không muốn bất luận cái gì cơ duyên, chỉ giết Khương Kinh Trở. Đã bị vội vã chạm đi tu vi, chỉ còn lại Long Môn cảnh đỉnh phong cung phụng bọn họ không người đồng ý bọn họ không có đường sống, tu vi đều bị chém, nếu như tại gì chỉ bên trong lá mặt lá trái, đi ra sợ là muốn bị Lý Lưu tự tay giết chết. Từng cái đằng đằng sát khí, tại Lý Đường dẫn đầu xuống tiến vào gì chỉ. Đi. Thôi quan khép cười một tiếng, mọi người cùng thi triển thủ đoạn, hóa thành mấy đạo nhanh ảnh, chui vào cái kia phóng tới nhập khẩu dòng lũ bên trong. Cũng trong lúc đó, đường núi bên cạnh, Khương Kinh Chập dừng lại xe lăn. Lạc Chí Bạch ngựa đầu nhìn qua cái kia vòng tựa hồ rơi xuống nhân gian tháng cùng rách ra hư không môn hộ, nói khẽ, so trước đó càng tăng lên. Sợ sao? Khương Kinh Chập hỏi. Lạc Chí Bạch khẽ lắc đầu, khoe miệng tựa hồ có một tia cực kỳ nhạt độ cong, theo sát ta, chớ đi tản. Bên trong, chưa chắc là chúng ta nhìn thấy bộ dạng. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh quen thuộc cấp tốc tới đến, chính là Giang Hạo Nhân cùng Liêu Thanh Phong. Khương huynh, Lạc tiên tử. Giang Hạo Nhân trên mặt đã từng tiêu ý bị ngưng trọng thay thế. Tối nay do nửa tháng trước gáp chế nặng hơn, sợ rằng bên trong sẽ có một số biến hóa. Liêu Thanh Phong lời ít mà ý nhiều, cùng nhau vào, có thể gia tăng rơi xuống gần chi địa tỷ lệ. Khương Kinh Chập gật đầu, đi. Bốn người không chần chờ nữa, đồng thời nhún người nhảy lên, nhìn về phía ánh sáng kia hoa và trượng, khí tức hỗn loạn hư không nhập khẩu. Tại tiến vào nháy mắt, Khương Kinh Chập chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực đánh tới. Phản phất bị đầu nhập vào cuồng bạo vòng xoáy, trời đất quay cuồng, vũ giác mất hết, liền thân bên cạnh Lạc Chí Bạch tay cũng nháy mắt thở ra. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ cực kỳ dài lâu. Dưới chân một thực, lạnh buốt cứng rắn xúc cảm truyền đến. Khương Kinh Chập đống nhiên mở mắt ra. Cảm giác hôn mê còn chưa hoàn toàn biến mất, một cỗ nồng đậm đến khiến người buồn nôn mục nát cùng tĩnh mịch khí tức liền đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một mảnh bụi mênh mông, hắn thân ở một mảnh vô biên vô tận phế tích bên trong. Bốn phía là tương đổ, giống như là bị một cái cự thủ tùy ý đập nát. Nặng nề không sạch sẽ tầng mây trầm thấp đè lên, tựa như một cái nặng nề bụi nắp nổi. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Khương Kinh Chập đứng tại phế tích bên trên, ngắm nhìn khắp nơi, thần sắc trì trệ. Chí Bạch nói viễn cổ di bên trong di tích nguy hiểm trùng điệp, có chút hư không như phá sợi thô, còn có các loại không giống người quỷ vật cuốn thai, có thể hủy người đạo tâm, khi đó nàng nếu không phải đạo tâm kiên định, sợ rằng đều đi ra không được. Nhưng nơi này hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không có. Kỳ quái hơn chính là, nhiều người như vậy cùng nhau đi vào, vậy mà một cái cũng không thấy. Đương nhiên, Khương Kinh Chập bên tai vang lên một thanh âm. Không phải tiếng gió, không phải bất luận cái gì tự nhiên thanh âm, mà là một loại vận bẹo tiếng ma sát, lôi kéo âm thanh, cùng với một loại từ hết hầu chỗ sâu gặt ra, mơ hồ không rõ nghẹn nào. Đến rồi, lại một cái tế phẩm. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại tới một cái tế phẩm. Các ngươi đều không cần giành với ta, đây là ta. Khương Kinh Chập đột nhiên giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy những cái kia sụp đổ vách tường về sau, dạn nứt kẽ đất bên trong, bắt đầu rẽ rủa ra lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ nhìn không ra dáng dấp, không biết là người là quỷ. Tựa như là từng cố vặn mẹo thi thể đột nhiên từ trong phần mộ bò đi ra. Bọn họ quần áo tả tơi, cùng da thịt cùng nhau hư thối, lộ ra bạch cốt âm u làn da là tĩnh mịch hôi bại, che kín thi ban cùng thối giữa vết thương, động tác cứng ngắc mà vặn mẹo. Khoảng cách Khương Kinh Chập gần nhất một cỗ thi thể hai điểm yếu ớt, sám trắng quang mang đột nhiên sáng lên. Nó cứng ngắc cái cổ rắc một tiếng vặn mẹo, thẳng vào nhìn hướng về phía Khương Kinh Chập phương hướng. Cỗ thứ nhất, thứ hai bày đủ, thứ 10 bày đủ, thứ 100 bày đủ. Phản phất phản ứng dây chuyền, phế tích bên trong, hàng ngàn hàng vạn bày đủ dạo chơi thi thể đồng loạt. Đem những cái kia lóe ra sám trắng hỏa diễm ánh mắt tập trung tại Khương Kinh Chập trên thân. Sau đó, bọn họ động, không còn là chậm rãi dạo chơi, mà là lấy một loại điên cuồng mà vặn bẹo tư thái, dùng cả tay chân, chen nhau chen lấn địa từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Kinh Chập vị trí mãnh liệt mà đến. Mục nát dây thanh ma sát ra hưng phấn rít lên, rót thành một mảnh tử vong triệu âm, nháy mắt phá vỡ phế tích tĩnh mịch, hóa thành thôn phệ tất cả sóng to. Khương Kinh Chập đứng tại chỗ, quần áo tại vô hình tràn ngập âm lãnh tử khí bên trong có chút phát động. Mẹ hắn, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ. Khương Kinh Chập liếm môi một cái, cổ tay xoay chuyển, trường đao nơi tay, không có cảm thấy hoảng hốt, ngược lại là không hiểu sinh ra một cỗ sát tính tới. Cỗ thứ nhất nhào lên sát thối đã đến trong vòng ba trượng. Thư thối móng tay mang theo gió canh, thẳng móc mặt của hắn. Động tác không tính nhanh, thậm chí có chút vụ bè, nhưng này đầu ngón tay đen nhánh, hiển nhiên mang theo kịch độc hoặc thi khí. Khương Kinh Chập không nhúc nhích. Mãi đến cái kia móng đuốt gần như muốn chạm đến lông mi của hắn, hắn mới có chút nghiêng người, trong khí hải màu đen vòng xoáy bắt đầu vận chuyển. Đao quang từ đôi đến đầu rung lên. Xuy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, sát thối từ ngực đến bả vai bị nghiêng nghiêng bổ ra. Đen kịt đặc dính chất lỏng tràn ra, lại không có trong tưởng tượng cơ quan nội tạng rơi xuống, chỗ đứt là hôi bại khô héo thịt sợi thô cùng đồng dạng màu sắc xương cốt. Sát thối vọt tới trước lực đạo chưa tiêu, một nửa tàn khu té nhào vào Khương Kinh Chập bên chân. Ngón tay còn tại tố chất thần kinh địa cào mặt đất. Khí lực không lớn, phòng ngự đồng dạng, yếu hại là đầu. Hoặc là trong mắt đoàn kia hỏa. Khương Kinh Chập hành đao rơi xuống, xoắn nát đoàn kia yếu ớt ánh lửa. Cô thi thể kia lập tức ngừng dãy rủa. Kỳ quái là đoàn kia hỏa lại quỷ dị phiêu hốt, Khương Kinh Chập xuề bàn tay ra, đoàn kia hỏa biến mất tại hắn lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một dòng nước gấm từ hắn trong khí hải tuôn ra, hướng chạy tứ chi tám xương cốt. A, Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, ánh mắt thay đổi đến long lanh không gì sánh được. Lại nhìn những cái kia vặn bẹo dãy rủa lấy bỏ qua tới quỷ vật bọn họ, liền cảm giác mi thành một tú. Hoành đao hất lên, hắn hướng về mênh mông quỷ triều xung phong mà đi. Không có thi triển quá mức tinh diệu thân pháp, chủ yếu cũng sẽ không, chỉ là đơn giản dậm chân, bên cạnh rời, vung đao. Đao quang tại xám xịt giữa thiên địa vạch ra từng đạo ngắn gọn đường vòng cung. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều có một bộ hoặc nhiều bảy đủ sát thối bị chém đứt, bổ ra, đánh bay. Máu đen cùng tàn chi không ngừng văng lên, rơi vào phế tích gạch ngói vụ bên trên, phát ra phốc phốc chầm đủ. Sau đó tay hắn lên đao rơi, chém nát mỗi một viên đầu, tựa như là cái cần cù nâng vu, tại phế tích bên trên nhạt nhạt tinh quang. Chương 216, tường đổ bên trên thiết kỵ chương 216, tường đổ bên trên thiết kỵ Khương Kinh Chập cái này xông lên, liền triệt để cuốn vào sát thối chiều dâng. Mới đầu chỉ là lẻ kẻ mấy cỗ, rất nhanh liền trở thành 10 bộ, trăm bảy đủ, rậm rạp chẳng chịt, như bảy kiến đem hắn vây quanh tại trung ương. Bọn họ tựa hồ cũng không có thần trí, chỉ bằng lấy một loại nào đó bản năng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa nhào về phía cái này duy nhất người sống ký tức, động tác cứng ngắc lại hung hãn không sợ chết. Đao quang lập loè không ngừng. Khương Kinh Chập thân hình tại trong đám thi thể du tẩu, bộ pháp nhìn như đơn giản, lại mỗi lần có thể tại sát thối vây kín khe hở ở giữa xuyên qua. Đao của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một đao đều tinh chuẩn bổ ra sát thối đầu, hoặc là xoắn nát cái kia hai điểm sám trắng ánh lửa. Mới đầu còn có chút thăm dò, mấy đao sau đó, liền chỉ còn lại thuần túy thu hoạch. Xoẹt. Lại một viên đầu lăn xuống, nâu hỏa bay lên. Khương Kinh Chập tay trái lăng không một chảo, đoàn kia yếu ớt ánh lửa liền chui vào lòng bàn tay, hóa thành dòng nước ấm, truyền vào khí hải cái kia màu đen trong nước xoáy. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn tựa hồ nhanh một kia, cực kỳ nhỏ, lại chân thực không giả. Quả nhiên, Khương Kinh Chập nhếch miệng cười một tiếng. Những quái vật này cũng không thể tính toán yếu, thậm chí cực mạnh, da dày thịt béo. Khương Kinh Chập có thể cảm giác được cái này gì chỉ bên trong nguyên khí có lẽ tương đối mỏng manh, nếu như đồng dạng người tu hành gặp gỡ bọn họ, giết chết mấy cái liền phải kiệt lực, có thể đến cái bách nhân chạm đều xem như là thiên tài. Nhưng Khương Kinh Chập không phải bình thường người tu hành. Hắn căn bản không hiểu tu hành, hắn đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt đường, không phải võ phu, thắng qua võ phu. Mà còn những này màu xám ngọn lửa còn tại bổ khuyết hắn khí hải bên trong cái kia vòng xoáy, mặc dù cực kỳ nhạt mỏng lại nhưng trực tiếp hấp thu, bổ sung tự thân, thậm chí mơ hồ tẩm bổ thần hồn. Thế này sao lại là cái gì hiểm cảnh từ địa? Rõ ràng là ăn tự phục vụ tới. Sát tính cùng nhau, suy nghĩ thông suốt. Khương Kinh Chập bước bỏ trên lưới đao sơ vỡ, nhai răng cười một tiếng, hướng về mênh mông thi hải xung phong mà đi. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên như nước thủy triều, cùng khí hải vòng xoáy hô ứng lẫn nhau. Trường đao trong tay vụ vụ rung động, đao thế đột nhiên biến đổi, không tại theo đuổi ngắn gọn tinh chuẩn, mà là mạnh mẽ thoải mái, quét ngang phách chạm. Vâng, một đao chém ngang, đao khí tràn trề bừng bừng phân chấn, có hình bán nguyện hướng về phía trước quyết tán. Phía trước 787 đủ sát thối giống như bị vô hình lớn liêm cắt qua rơm dạ ngang eo mà đứt, nửa thân trên tại quán tính bên dưới vẫn hướng về phía trước đập ra vài thước mới chán nản rơi xuống đất. 78 giờ nâu hỏa đồng thời bay lên. Khương Kinh Chập há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dòng nước cấm nháy mắt lớn mạnh mấy lần, toàn thân một trận dễ chịu, liền vừa rồi chém giết tiêu hao thể lực đều tại nhanh chóng khôi phục. Khắc khắc, thương quái. Có lẽ là bị những này quỷ vật ảnh hưởng, Khương Kinh Chập trong cổ họng toát ra hai câu cười quái dị, lại lần nữa xách đao xông tới. Hổ gặp bầy dê, đao quang đi tới, chân cụt tay đứt bay tán loạn, nâu hỏa một chút như mình. Sắt thôi rít lên, tiếng xương cốt vỡ nát, lưới đao phá phong rủa bàng, đang vào thành hỗn loạn tương bừng mà ngang ngược chương nhạc. Không sạch sẽ huyết dịch cùng không hiểu chất nhảy tung tóe hắn một thân, hắn lại không để ý, trong mắt chỉ có cái kia không ngừng bay lên màu sáng ngọn lửa. Khương Kinh Chập không biết mình giết bao lâu, chém bao nhiêu quỷ dị. Trong khí hải màu đen vòng xoáy đã rõ ràng lớn mạnh một vòng, xoay tròn ở giữa mơ hồ tỏa ra trầm hơn ngưng khí hơi thở. Tinh thần của hắn chẳng những không có bề bài, ngược lại bởi vì hồn lực duy trì liên tục tầm bổ mà càng thanh minh nhạy cảm, đối cảnh vật xung quanh cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Trường sinh luân hồi lui tránh bảy chuôi đao bị hắn thôi diễn đến cực hạn. Một thức sát sinh, một thức phá trận, hạ bút thành văn, tựa như là hổ vào bầy cừu, gặp đầu liền chặt. Những cái kia quỷ dị cũng giống như không có hoảng hốt đồng dạng, không ngừng không nghỉ hướng hắn vọt tới, thuộc về song hướng lao tới. Lại là một vòng tàn nhẫn vung đao phía sau. Khương Kinh chập hành đao đâm địa đứng ở núi thây bên trên. Tối tăm mở mịt đại địa bên trên khắp nơi đều là tàn chi mảnh vỡ, trên người hắn thanh sam càng là đã sớm thấy không rõ nguyên bản nhan sắc. Có thể khiến người cảm thấy da đầu tê dại chính là cái kia mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên vừa dài ra vô số quỷ dị sinh vật, bọn họ từ trong đất đưa ra móng vuốt, tựa như mảnh này trong phế tích, chôn lấy vô tận thi thể, dường như ở không có phần cuối. Ô, an hắn, quả nhiên là đầu cá lớn. Công thành. Khương Kinh chập nắm thật chặt đao trong tay, ngắm nhìn phía trước giống như thủy triều vọt tới quỷ dị thi thể, trong mắt nổi lên một tia bề bại. Giết người cũng là sẽ mệnh. Đặc biệt là giết những này không biết thống khổ đặc biệt ngu ngốc đồ chơi, trừ ban đầu lưng phấn về sau, chậm rãi liền không có cái gì cảm giác thành tựu. Vung đao chém nát cuối cùng một bộ ngăn tại trước người sắt tối, hút đi hồn hỏa, Khương Kinh chập lại lần nữa dương mắt nhìn hướng sương mù dày đặc nhất phương hướng, nơi đó sương mù sáng mông lung, tường đổ hình dáng tại trong sương mù như ẩn như hiện. Hắn cảm giác sau lưng có một đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú hắn. Đạo kia ánh mắt cùng những này quỷ dị sinh vật không giống, lộ ra đặc biệt tỉnh táo. Giây lát, chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc một cây đại kỳ dâng lên, có âm thanh xuyên tấu qua sương mù dày đặc truyền đến. Không phải sát thối rít lên, cũng không phải xương cốt ma sát, mà là một loại nặng nghề, chỉnh tề, phản phất kim tiết giao kích lại như bộ pháp thống nhất trầm đủ. Đông, đông, đông. Âm thanh từ xa mà đến gần, mặt đất chuyển đến khẽ chấn động. Khương Kinh chập ánh mắt ngưng lại, nắm chặt trường đao, cảnh giác nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Chỉ thấy sương mù sáng cuộn cuộn, có mấy trăm hắc kỵ đập vào mặt. Bọn họ vẫn như cũng là sát thối, nhưng hình dáng tướng mạo cùng lúc trước hắn giết những cái kia hoàn toàn khác biệt. Bọn họ mặc tàn tạ không chịu nổi, lại lờ mờ có thể phân biệt ra chế tạo cổ lao giáp trụ. Trong tay nắm lấy vết dỉ loang lộ nhưng hình dạng và cấu tạo thống nhất đao. Mặc dù giáp trụ rách nát, thân thể mục nát, chỉ làm động ở giữa lại mang theo vài phần khi còn sống kỷ luật, bộ pháp mặc dù cứng ngắc, lại đều nhịp. Bọn họ trong hốc mắt nâu hỏa cũng so bình thường sát thối sáng tỏ rất nhiều, lộ ra một cô băng lãnh sơ sát tiêu điều. Cầm đầu một bộ dáng người cao lớn lạ thường, tổn hại dưới mũ giáp lộ ra nửa tấm bạch cốt gương mặt, trong tay xách theo một thanh gần như mục nát trường đao màu đen. Cái kia trong hốc mắt nâu hỏa cháy đùng đực, lại có lớn nhỏ cơ nắm tay. Hắn ánh mắt lướt qua Khương Kinh chậm. Một cỗ xa so với phía trước bất luận cái gì sát thối đều mãnh liệt âm lãnh sát khí đập vào mặt. Thiết kỵ. Khương Kinh chập con ngươi hơi co lại, cầm đao muốn chiến. Có thể cái kia thiết kỵ đầu lĩnh lại giống như không thấy được hắn đồng dạng, dùng ngựa từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn sừng sững tường đổ bên trên, rút đao giơ lên trời, tiếng như kinh lôi nổ vang. Tự tiện xông vào nhân tộc trưởng thành, giết không tha. Sau lưng mấy trăm giáp trụ sát thối cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ, nâu hỏa nhảy lên, sát khí nối thành một mảnh, lại ẩn thành một người chi thế bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề bắt đầu công kích, hướng cái kia như thủy triều quỷ dị thi triều đánh tới. Trong khoảnh khắc tiếng giết rung trời, Khương Kinh chập sững sờ ở tại chỗ, hắn cho rằng những thi thể này đều là một phái, thế mà không phải. Mà còn nếu như hắn không nghe lầm lời nói, cái kia thống lĩnh thi hải nói là nhân tộc trưởng thành. Nhân tộc trưởng thành không phải tại phía bắc. Giết. Tiếng chém giết hướng nát Khương Kinh chập suy nghĩ. Cái kia mấy trăm thiết kỵ xuất đao như một, mỗi một lần vung đao đều có thành mảnh thi hải ngã xuống, sát khí ngập trời, ngáy mắt liền vỡ tung mênh mông quỷ dị thi triều. Lùi tránh đao. Khương Kinh chập nhìn xem bọn họ vung đao tư thái, con người hơi co lại. Những này thiết kỵ vung đao động tác lại cùng Lạc Chí Bạch cho hắn cái kia bộ tiên phẩm đạo tạng lui tránh đao giống nhau như lúc. Khương Kinh chập lui tránh đao bị lao đầu tử đổi thành trường sinh tịch dịch luân hồi thất bà đao, nhưng vẫn như cũ lưu lại lui tránh đao cái bóng, mà trước mắt những này thiết kỵ sử dụng chính là nguyên thủy nhất phiên bản. Chí Bạch đã từng tới qua nơi này, nàng chính là tại chỗ này được đến lui tránh đao. Nhìn xem thi triều bên trong giết người như cắt cỏ mấy trăm thiết kỵ, Khương Kinh chập cảm thấy lửa nóng, loại này liền thành một khối công kích, nếu như tại trong hiện thực biến hóa ra, quả thực đáng sợ. Liên tại hắn xem náo nhiệt lúc, trên chiến trường sát phạt đã rơi vào gay cấn, mấy vòng công kích về sau, cái kia mấy trăm thiết kỵ cũng lâm vào trong vũng bùn. Bọn họ mặc dù cường đại, giết người như cắt cỏ, nhưng không chịu nổi địch nhân càng nhiều. Mênh mông trên hoang dã, đến không hết quỷ dị thi thể từ trên mặt đất bò ra, một lứa lại một lứa. Bọn họ không sợ sinh tử, mấy chục mấy trăm người ngăn chặn một cái thiết kỵ. Cứ thế mà dùng mệnh chia cắt thiết kỵ đội hình. Dẫn đầu cái kia thống soái vung đao cắt đứt một cái đầu, quay đầu nhìn hướng Khương Kinh Chập, cái kia trong hốc mắt màu xám ngọn lửa tựa hồ có chút tức giận, lại giống là tại mời. Khương Kinh Chập giật mình, người đang gọi ta. Cái kia thống lĩnh chỉ một thất không có kỵ sĩ ngựa, quay đầu lưỡi đao nhắm thẳng vào nơi xa hoang nguyên phần cuối, trong cổ họng phát ra dị sát âm thanh. Công kích, giết vào bị ngạ. Sau đó dẫn đầu thiết kỵ cũng không quay đầu lại phát động công kích. Khương Kinh Chập nắm tay bên trong đao, hít sâu một hơi, nhảy lên một cái, nhảy lên con ngựa kia, phản phất giống như cùng bọn hắn biến thành một cái chỉnh thể. Công kích,